Chương 1220. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng. Chương 1220. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng. Toàn bộ phủ đệ thoáng lộ vẻ được có chút vắng vẻ, cho dù là Gia Luật Nguyệt đã cho nơi này sai khiến liền không ít nha hoàn cùng người làm, nhưng làm sao phủ đệ quá lớn, cho dù là lại gia nhập liền như thế người làm sau đó, toàn bộ phủ đệ như cũ vẫn là lộ vẻ được trống rỗng có chút vắng lặng. Một thân một mình theo dẫn đường nha hoàn hậu viện bước đi, đi qua vậy trung viện vườn hoa hiên đình lúc đó, chỉ gặp cách đó không xa đình các chậm rãi đứng lên hai người, tầm mắt cũng đúng lúc nhìn về Diệp Thanh cái phương hướng này. Một người trong đó cầm trong tay một quyển sách, mà một người khác chính là trong tay bưng ly trà, cho dù là cách nhau trước gần 2-3 chục bước khoảng cách, nhưng như cũ có thể cảm giác đến, hai người kia đối với Diệp Thanh tràn đầy nồng nặc cảnh giác ý. Diệp Thanh theo nha hoàn như cũ đi tới trước, mà hai người kia chính là vẫn luôn mắt nhìn không chấp Diệp Thanh, ở Diệp Thanh nhìn về bọn họ hai người đồng thời, hai người vẫn là đáy lòng không tự chủ được động một cái, rồi sau đó nhìn nhau. Một cái sau đó, thân sắc vậy bắt đầu dần dần trở nên được ngưng trọng đợi Diệp Thanh hình bóng theo nha hoàn biến mất ở hai người tầm mắt sau đó, cầm trong tay một bản xuân thu tuổi ước chừng 30 tuổi nam tử, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh mới vừa biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, hắn chính là Đại Tống Yến Vương Diệp Thanh. Tới một mình này, tay bưng ly trà hơi so tay cầm xuân thu nam tử lớn hơn mấy tuổi, nhưng xem hai người ở đỉnh các bên trong chỗ đứng, ngược lại là lộ vẻ được giống như là hai người bên trong hẳn là lấy tay cầm xuân thu người làm chủ. Mắt to mày rậm, lưng hùm vai gấu, gò má có chút ngăm đen, một đôi mắt lộ vẻ được khá là ác liệt, cầm xuân thu hai tay nhìn như phá lệ khoan hậu, cả người nhìn như giống như là một cái ra khỏi vỏ sau lợi kiếm như nhau, để cho người đang đối mặt người này lúc đó, tổng hội không tự chủ trốn tránh theo hắn vậy đôi ác liệt ánh mắt đối mặt. Khó trách hôm nay Yến Kinh nhìn như khá là náo nhiệt, nguyên lai là Yến Vương trở lại Bắc Kinh. Lương Hùng vai gấu Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng túi đầu nhìn một cái trong tay Xuân Thu rồi sau đó khẽ lắc đầu nói, người này không thể khinh thường. Hoàn Nhan Tà Liệt thân là Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng tộc huynh, nhưng từ Trung Hiếu Quân tới nay vẫn luôn là lấy tộc đệ Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng làm thủ lãnh, hơn nữa hai người đầu tư cá nhân quan hệ vậy cứ tốt, nếu không cũng sẽ không đồng tâm hiệp lực liều chết hộ Tống Lý Sư Nhi nhờ cậy Diệp Thanh. Cho nên lúc này nghe được Trần Hòa Thượng chẳng qua là xa xa nhìn Diệp Thanh một mắt sau đó, liền cho ra người này không thể khinh thường bình luận, hay là để cho Hoàn Nhan Tà Liệt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hoàn Nhan Tà Liệt từ trước đến giờ cũng vô cùng là bội phục Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, chứ ở xuất binh đánh giặc trên vô cùng là sở trường lấy ít thắng hơn bên ngoài, chính là mình cái này tộc đệ, thông hiểu tất cả loại hoa hạ điển tịch, nhã tốt văn sử, thậm chí là vẫn có thể viết được một tay chữ tốt, có thể nói là một cái văn võ song toàn tuyệt cao nhân tài. Mà cùng hai người vội vã đối mặt Diệp Thanh, vậy cơ hồ là thời gian đầu tiên liền phân biệt ra được tay cầm xuân thu người hẳn là Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, mà tay kia bưng trà ly người chính là Hoàn Nhan Tà Liệt. Gia Luật Sở Tài đối với hai người sùng bái, để cho Diệp Thanh cũng là khá là động tâm, huống chi Diệp Thanh ở Gia Luật Sở Tài nhắc nhở sau đó, vậy ý thức được cái tên này kêu Song Nhan Trần Hòa Thượng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kim Quốc tại bắt đầu suy sụp, thậm chí là cuối cùng sắp mất nước để gặp, vẫn là xuất hiện mấy tên có thể xuất chinh thiện chiến, thậm chí là đang cùng người Mông Cổ trong khi giao chiến thắng hơn bại thiếu võ tướng, mà đây Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng chính là trong đó nhất là nổi danh người. Không giống với Nam Tống bỏ mình lúc cái gọi là tam kiệt, bị hậu nhân lấy khí tiết làm tên vô hạn dương cao địa vị cùng ý nghĩa, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng trải qua ở trong sử sách chính là muốn đúng trọng tâm liền rất nhiều, đầu tiên là bị Mông Cổ nơi bắt sống, rồi sau đó mình lại trốn trở lại Kim Quốc. Biết hổ thẹn rồi sau đó dũng vậy, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng đang trốn hồi Kim Quốc sau hiển nhiên cũng không bị người Mông Cổ hù sợ, ngược lại là từ đây bắt đầu người hắn sinh đỉnh cấp, trong đó nổi tiếng nhất chính là đã từng lấy chính là 400 kỵ binh đại phá Mông Cổ 8000 kỵ binh, 1000 trung hiếu quân đại bại Thiết Mộc Chân dưới quyền đại tướng tốc bất thai gần 10000 đại quân. Mặc dù cuối cùng Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng như cũng không có thể chạy khỏi lần nữa bị người Mông Cổ tù binh vận mệnh, nhưng đối mặt người Mông Cổ bức bách hắn đầu hàng lúc bổ đủ hao tổn bắp chân, từ miệng đến lỗ tai từng cái bị cắt mất tàn khốc hành hạ, từ đầu đến cuối chưa từng đầu hàng đến cuối cùng bị hành hạ tới chết bi hùng, so với cái gọi là tam kiệt tới, hiện nhiên thì phải càng làm cho người làm lộ vẻ xúc động, cũng càng đáng mọi người tôn kính ở Diệp Thanh xem ra, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng sở dĩ ở trong sử sách không có đạt tới giống như cái gọi là tam kiệt đại nghĩa như vậy địa vị, cũng không phải là hắn làm không đủ tinh trung, chỉ là bởi vì hắn không người tống, không xử ra trong mắt chính thống. Như Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng chết, là Đại Tống Vương Triều mà chết, chết bi thảm như vậy, như vậy. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng đại nghĩa địa vị, hoàn toàn cao hơn Tống Mạn Tam Kiệt. Vừa nghĩ tới mới vừa đối mặt Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng đời người, vừa cùng theo nha hoàn bước vào hậu viện đi phòng khách, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh, để cho Diệp Thanh ngay tức thì từ trong trầm tư tỉnh hồn lại. Màn cửa vén lên, ngay tức thì một dòng nước ấm hướng Diệp Thanh đập vào mặt, rồi sau đó liếc mắt liền thấy được đang cầm trong ngực khóc thầm trẻ sơ sinh giao cho cạnh biên cung nữ Lý Sư Nhi đạp dưới chân thảm thật dày tiến vào ấm áp bên trong phòng khách. Lý Sư Nhi nhìn Diệp Thanh cửa phía sau mảnh bị buông xuống, nhìn Diệp Thanh hít sâu một hơi, rồi sau đó nhìn một cái bên cạnh vậy ôm khóc đứa bé sơ sinh cung nữ, lại lộn lại hướng nàng gật đầu một cái, liền bắt đầu quan sát chung quanh dậy. Toàn bộ ấm áp phòng khách đối mặt đi tới Diệp Thanh, Lý Sư Nhi trong lòng tạm thời tới giữa cũng là trăm cảm đồng thời xuất hiện, thậm chí là làm Diệp Thanh có chút không quen hướng nàng gật đầu chào hỏi lúc đó. Lý Sư Nhi đáy lòng không tự chủ liền sinh ra một cổ vô hình bị khuất, giống như là gặp được người thân vậy, thật giống như ôm hắn khóc lớn một tràng, cầm những này qua bên trong tới, kiềm chế ở bi thương trong lòng một cổ não nhi khơi thông đi ra. Diệp Thanh giống như là có chút ở tận lực tránh Lý Sư Nhi vậy nhìn như khá là bình tĩnh ánh mắt, gật đầu tỏ ý sau liền đánh giá toàn bộ phòng khách, bên trong phòng khách hết thảy bố trí nhìn như đều là bố trí công phu qua, bao gồm những cái kia đồ gỗ nội thất vân. Vân, hiển nhiên tất cả đều là để tâm chọn tới. Theo hai tròng mắt trở nên có chút đỏ bừng Lý Sư Nhi, vừa muốn tỏ ý cung nữ cầm trẻ sơ sinh ôm vào bên cạnh thiền điện lúc đó, Diệp Thanh chính là trước tiên trước một bước chặn lại cung nữ, rồi sau đó chậm rãi đi tới cung nữ bên cạnh nhìn vậy trong ngực khóc trẻ sơ sinh. Làm Diệp Thanh khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trẻ sơ sinh trước mặt lúc đó, nguyên bản nắm tay đặt ở mép khóc trẻ sơ sinh, ngay tức thì chính là ngừng khóc tiếng khóc, ở Diệp Thanh quan sát hắn đồng thời, vậy một đôi giống như hắc đá quý giống vậy ánh mắt, vậy giống vậy ở Diệp Thanh trên mặt qua lại di động. Bao lớn? Diệp Thanh nhìn xem ngón tay mình, cuối cùng bởi vì mới vừa từ trời rét đất đông bên ngoài đi vào, từ đó buông tha đưa tay đi trêu chọc cùng nữ Hải Nhi trong ngực. Lý Sư Nhi nhìn Diệp Thanh vậy khá là nhu hòa gò má, nhìn lại Diệp Thanh mới vừa đưa tay muốn đụng chạm, nhưng cuối cùng lại đem tay rút về cử động, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp lặng lặng nói, mấy ngày nữa liền muốn 6 tháng. Hoàn Nhan An Khang. Diệp Thanh tiếp tục túi đầu nhìn cung nữ Hải Nhi trong ngực, giờ phút này chính là nắm tay đặt ở trong miệng theo bản năng mút, một đôi ánh mắt sáng ngời vẫn là qua lại di động. Thánh thượng. Thánh thượng hy vọng hắn có thể bình an, khỏe mạnh lớn lên. Lý Sư Nhi sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi xem qua lá thư này. Diệp Thanh lúc này ngẩng đầu, chuyển hướng Lý Sư Nhi hỏi. Hai cái cung nữ cùng thái giám vào lúc này vậy bước nhanh bước lui ra bên trong đại sảnh, mà theo Diệp Thanh gương mặt rời đi Hoàn Nhan An Khang tầm mắt, ở cung nữ trong ngực phản ứng lại Hoàn Nhan An Khang, ngay tức thì lại phát ra lanh lảnh tiếng khóc. Theo Hoàn Nhan An Khang vậy lanh lảnh tiếng khóc càng lúc càng xa, chỉ còn lại Diệp Thanh cùng Lý Sư Nhi bên trong phòng khách ngay tức thì lâm vào yên lặng bên trong. Lúc này Lý Sư Nhi ít đi ban đầu thấy Diệp Thanh lúc vậy cổ hung thân ác sát, hung tợn dáng vẻ, cả người lộ vẻ được nội liễm rất nhiều, vẻ mặt mặc dù nhìn như khá là bình tĩnh, nhưng luôn là cho người một loại tựa như cất giấu muôn vàn tâm sự dáng vẻ. Ngươi xem qua lá thư này. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Diệp Thanh mở miệng lần nữa hỏi. Lúc này Diệp Thanh đang đối mặt tương đối nội liễm bình tĩnh Lý Sư Nhi lúc đó, cũng không biết nên như thế nào nói cho Lý Sư Nhi Hoàn Nhan cảnh đã chết tin tức. Dẫu sao, ngay tại hắn mới vừa tiến vào bên trong đại sảnh lúc đó, ở Lý Sư Nhi thấy hắn mới nhìn thời điểm, hắn hay là từ Lý Sư Nhi trong con ngươi, thấy được từng tia hy vọng, mặc dù vậy chút hy vọng thoáng qua rồi biến mất, nhưng Diệp Thanh tin tưởng, vào giờ phút này Lý Sư Nhi sâu trong nội tâm, sợ rằng vẫn là đối với Hoàn Nhan cảnh ôm ảo tưởng. Ngươi vì sao không trực tiếp vào ở Vạn Linh cung? Lý Sư Nhi cũng không trả lời Diệp Thanh vấn đề, mà là túi đầu hỏi ngược lại nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm phản. Diệp Thanh hít sâu một hơi, có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lý Sư Nhi vấn đề, cuối cùng, nếu không phải mình đối với Hoàn Nhan cảnh từng bước ép sát, sợ rằng Hoàn Nhan cảnh cũng sẽ không sẽ có hôm nay như vậy kết quả. Thánh thượng không có ở đây phải không? Lý Sư Nhi ngẩng đầu lên, khóe mắt ngậm nước mắt, khóe miệng mang quật cường, một đôi tràn đầy hơi nước trong mắt tràn đầy đau thương cùng bất mãn, thậm chí là còn mang từng tia đối với Diệp Thanh hận ý nhìn vậy Trương Nguyên bản thấy mình lúc đó, hẳn là hung thần ác sát gương mặt, giờ khắc này ở mình trước mắt là tràn đầy ai oán cùng oán hận, Diệp Thanh không tự chủ nhíu mày, cuối cùng hay là trực tiếp nói, không sai, cảnh nhi đã. Ngươi là ở ghi hận ta từ trước đối với ngươi dáng vẻ hung thần ác sát, cho nên mới sẽ nói như vậy thánh thượng. Lý Sư Nhi xoay người hướng về phía Diệp Thanh, nước mắt mà từ khóe mắt đã bắt đầu lăn xuống, ở trên gương mặt lưu lại một cái trong suốt dấu vết. Ta không hề ghi hận ngươi đối với ta dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng sự thật chính là cảnh nhi lại cũng không về được. Diệp Thanh nhìn một số gần như hỏng mất Lý Sư Nhi, cau mày nhận tâm nói, Hoàn Nhan tuần đã thành Kim Quốc hoàng đế, hột thạch liệt chư thần nô hôm nay còn không biết sống chết, cho nên không có cho nên. Lý Sư Nhi hướng về phía Diệp Thanh kêu khóc nói, thánh thượng nhất định sẽ trở lại. Hắn sẽ mang thiên quân vạn mã tới công phá bị ngươi Diệp Thanh đoạt lấy Yến Kinh, sau đó tiếp chúng ta mẹ con trai trở lại Vạn Ninh cung. Nói cuối cùng, tâm trạng đã hoàn toàn hỏng mất Lý Sư Nhi bắt đầu đối với Diệp Thanh lại đánh lại đá, tóm lại ở nàng nhìn lại, Hoàn Nhan cảnh cho nên sẽ có hôm nay đều là bởi vì Diệp Thanh mà tạo thành. Đứng ở bên cạnh giống như gỗ như nhau, mặc cho Lý Sư Nhi hướng về phía mình quyền đấm cước đá, cho đến Lý Sư Nhi rơi vào ngực hắn quả đấm hoàn toàn không có sức, một đôi chân cũng sẽ không đá hắn thời điểm, Diệp Thanh lúc này mới trầm giọng thở dài, ở Lý Sư Nhi phản kháng hạ, hai tay kiên định đỡ bả vai, rồi sau đó chậm rãi cầm Lý Sư Nhi kéo vào trong ngực. Người phụ thân Lý Hồ Nam, còn có người hai cái huynh trưởng, cũng đã bị Hoàn Nhan tuần xử tử. Diệp Thanh ôm một mực đang thuốc tiết Lý Sư Nhi, cảm thụ thân thể mình hai bên thịt, bị Lý Sư Nhi tay hung hăng níu, vẫn là tỉnh rủi tiếp tục trầm giọng nói, người chết không thể sống lại, nếu cảnh nhi cuối cùng lựa chọn cầm các ngươi mẹ con trai giao phó cho ta cái này tiên sinh, ta Diệp Thanh liền sẽ chiếu cố tốt. Nếu không phải ngươi từng bước ép sát, nhiều năm liên tục chinh chiến ta Đại Kim Nước, thánh thượng cùng với Đại Kim Nước làm sao sẽ rơi đến nông nỗi này? Nếu không phải ngươi Diệp Thanh, ta phụ thân cùng huynh trưởng, lại làm sao sẽ bị Hoàn Nhan tuần xử tử? Những thứ này ngươi Diệp Thanh làm sao chiếu cố? Lý Sư Nhi toàn bộ mặt chôn ở Diệp Thanh ngực, một vừa khóc tỉ tê trước nói đến, vừa tiếp tục hai tay vô Diệp Thanh. Bởi vì Hoàn Nhan cảnh quan hệ, Lý Sư Nhi mặc dù đối với Diệp Thanh chưa bao giờ có sắc mặt tốt, thậm chí mỗi lần thấy Diệp Thanh cũng là một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng sở dĩ như vậy, trừ bởi vì Diệp Thanh một mực ở chinh chiến Kim Quốc mà sinh ra bất mãn bên ngoài, vậy bởi vì Diệp Thanh thân là Hoàn Nhan cảnh tiên sinh, cùng với Hoàn Nhan cảnh đối với Diệp Thanh thưởng thức cùng tôn trọng, từ đó làm cho Lý Sư Nhi mỗi lần thấy Diệp Thanh lúc đó, không tự chủ cũng sẽ đem Diệp Thanh làm Hoàn Nhan cảnh một cái trưởng đối tựa như đối đãi. Chính là bởi vì những thứ này phức tạp nguyên nhân, cho nên làm Lý Sư Nhi ở hôm nay đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh lúc đó, tựa như cùng thấy được vậy một cái có thể ỷ lại trưởng bối vậy, mà trong lòng những này qua đè nén ủy khuất theo khẩn trương tâm trạng, không tự chủ ngay tại Diệp Thanh trước mặt bại lộ không bỏ sót. Dẫu sao, ở bọn họ nhất là nguy cấp giây phút, Hoàn Nhan cảnh đầu tiên nghĩ tới liền để cho Lý Sư Nhi mẹ con trai nhờ cậy Diệp Thanh tìm kiếm bảo vệ, mà Lý Sư Nhi một đường chạy trốn xuống, trong lòng cũng chỉ có một kiên định tín niệm, đó chính là không chịu Hoàn Nhan cảnh kỳ vọng, nhất định phải mang Hoàn Nhan An Khang thấy Diệp Thanh, như vậy mới chưa tính là phụ lòng Hoàn Nhan cảnh chết. Cho nên làm Lý Sư Nhi thấy Diệp Thanh lúc đó, nội tâm tâm trạng rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ là liền chính nàng vậy không phải rất rõ, mà Diệp Thanh bởi vì Hoàn Nhan cảnh sau cùng phó thác, ở thấy Lý Sư Nhi thời gian đầu tiên, cũng không biết nên như thế nào an ủi Lý Sư Nhi. Theo trong ngực Lý Sư Nhi khóc thút thít càng ngày càng thấp, cho đến cảm giác được Lý Sư Nhi thân thể càng ngày càng nặng lúc đó, Diệp Thanh nguyên bản ngưng trọng nghiêm túc vẻ mặt không khỏi hoảng hốt, vội vàng túi đầu nhìn về phía trong ngực Lý Sư Nhi, chỉ gặp khóc khóc như mưa Lý Sư Nhi sắc mặt đỏ ửng, nhắm chặt hai mắt. Này, Diệp Thanh theo bản năng lắc lắc Lý Sư Nhi thân thể, rồi sau đó lại vội vàng cầm một ngón tay dò được Lý Sư Nhi chóp mũi, cảm giác được vậy vững vàng hô hấp sau đó, lúc này mới hơi yên lòng. Hướng về phía bên ngoài hô lên mấy tiếng, đợi thái giám đó cùng cung nữ sau khi đi vào, thấy Diệp Thanh trong ngực bất tỉnh nhân sự Lý Sư Nhi lúc đó, hai người đều là thần sắc đại biến, thậm chí thái giám đó đã không tự chủ muốn xoay người hướng phía ngoài kêu người, nhưng khá tốt Diệp Thanh thời gian đầu tiên ngăn cản hắn. Hoảng sợ cái gì, nàng chỉ là đã hôn mê, đỡ nàng đi nghỉ ngơi là được. Diệp Thanh trầm giọng nói. Cung nữ cùng thái giám lúc này mới như chút được gánh nặng, ngay sau đó do Diệp Thanh ôm lấy Lý Sư Nhi, đi theo cung nữ đi vào bên cạnh bên trong gian đợi an trí tốt Lý Sư Nhi. Diệp Thanh đi ra phòng khách muốn để cho mình thanh tỉnh một tí, lúc đó liền thấy được lại đi vào trước đánh đối mặt hai người, một trong tay người vẫn là cầm một quyển sách, một trong tay người vẫn là bưng một ly trà. Ngài là Yến Vương? Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng hỏi. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, Hoàn Nhan Tả Liệt huynh đệ. Diệp Thanh quay đầu nhìn một cái thân rèm cửa sau đóng chặt phòng khách, rồi sau đó hướng về phía trước mắt hai người hỏi. Dám hỏi Yến Vương, hoàng hậu không có chuyện gì chứ? Vẫn là Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng lên tiếng hỏi. Trừ các ngươi hai người, còn có một tìm người. Diệp Thanh vậy tiếp tục không đáp hỏi ngược lại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. Trên con 1221. Thái phó. Chương 1221, Thái phó. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng so sánh tại Hoàn Nhan Tà Liệt muốn cảnh giác rất nhiều, cũng không vì là hôm nay bọn họ hoàng hậu Lý Sư Nhi đi tới Yến Kinh sống yên ổn với nhau vô sự mà cảm thấy một chút ung dung, ngược lại là ở hôm nay thấy Diệp Thanh sau đó, cả người lộ vẻ được so sánh với đến Yến Kinh những ngày qua muốn khẩn trương rất nhiều. Không giống với Lý Sư Nhi, Hoàn Nhan Tà Liệt mấy người đối với Diệp Thanh, hoặc là Tống Đỉnh, Yến Kinh không có để phòng chút nào dáng vẻ, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cho dù là đi tới Yến Kinh sau đó, vẫn còn đối với toàn bộ Tống Đỉnh cùng Diệp Thanh duy trì tương đối cao cảnh giác. Ban đầu hắn cũng không được rõ Diệp Thanh theo Hoàn Nhan cảnh quan hệ giữa, cho nên dọc theo con đường này hộ tống Lý Sư Nhi đi tới Bắc Kinh trên đường, mới bắt đầu đứt quãng nghe được một ít liên quan tới Diệp Thanh theo Hoàn Nhan cảnh tới giữa sự việc, từ đó cũng để cho hắn rõ ràng, vì sao ở sau cùng nguy cấp, Hoàn Nhan cảnh cuối cùng là cầm hoàng hậu Lý Sư Nhi mẹ con trai đưa đến Yến Kinh. Có thể cũng chính là bởi vì biết Diệp Thanh theo Hoàn Nhan cảnh tới giữa thầy trò quan hệ, cùng với Diệp Thanh những năm này bắc xuất trình, đối kim nước từng bước ép sát, làm cho Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng đối với Diệp Thanh một mực ôm chức cực lớn cảnh giác. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới vừa ở một cái vội vã đối mặt sau đó, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng mới sẽ nói ra không thể khinh thường bốn chữ. Diệp Thanh tướng mạo không hề gian trá, ngược lại theo tuổi tác tăng trưởng, cùng với quyền thế, địa vị tăng lên, làm cho hôm nay Diệp Thanh giơ tay nhấc chân ở bên cạnh người trong mắt nhìn như lộ vẻ được vừa nho nhã ung dung, lại mang một chút những năm gần đây nam chinh bắt chiến mà lắng đọng xuống uy thế cùng thô bạo. Mà chính là một cái như vậy nhìn như không hề gian trá cũng không giảo hoạt người, còn theo Hoàn Nhan cảnh vừa có thâm hậu thầy trò quan hệ, nhưng cuối cùng nhưng là chút nào không niệm đạt tới tình thầy trò phút, từng bước một cầm đại kim nước ép trở lại quan ngoại. Cho nên từ một điểm này mà đi lên xem, Diệp Thanh liền tuyệt không giống như là hắn bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, vậy tuyệt không phải là một cái sẽ bị tình nghĩa nơi người hai bên, hiển nhiên dùng không thể khinh thường đều có chút không đủ để hoàn toàn hình dạng người này, mà hoặc là kiêu hùng hai chữ, vào thời khắc này Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng xem ra chính là càng thích hợp một ít. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng hôm nay cho dù là chỉ đối mặt mỉm cười Diệp Thanh, đều không tự chủ được bày ra phòng bị tư thái, thậm chí là hông cũng hơi cong đi xuống, giống như là thời khắc chuẩn bị chống đỡ Diệp Thanh sẽ đối với hắn phát động công kích vậy. Hai người đều là câu hỏi, cũng không có một người trả lời với nhau vấn đề, bản thân này cũng đủ để thuyết minh, bất kể là Diệp Thanh vẫn là Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, thật ra thì cũng đối với lẫn nhau có nồng nặc cảnh giác, nhất là Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, lúc này vẻ mặt chính là lộ vẻ được càng ngưng trọng, giống như là đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là Diệp Thanh một người, mà là đằng đằng sát khí thiên quân vạn mã vậy. Diệp Thanh nhìn khắp người phòng bị Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, lại nhìn xem vẻ mặt hơi có chút mờ mịt Hoàn Nhan Tà Liệt, mỉm cười sau nói, cũng không cần như vậy khẩn trương, theo ta đến đây đi, vừa vặn ta có chút nghi vấn muốn hỏi người cửa. Sau khi nói xong, Diệp Thanh liền dẫn đầu chậm rãi hướng cách đó không xa đỉnh các bên trong đi tới, mà Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vậy chậm rãi thẳng người lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Diệp Thanh hình bóng, suy tư một lát sau, lúc này mới cùng Hoàn Nhan Tà Liệt đi theo Diệp Thanh đi đỉnh các bên trong đi tới. Nha Hoàn buông xuống nước trà sau liền lập tức bước lui ra có chút lạnh như băng đỉnh các bên trong, xét qua gió lạnh có chút thấu xương, Diệp Thanh chính là lựa chọn đón gió mà ngồi, và áo theo gió lạnh trên không trung hơi dao động. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cùng Hoàn Nhan Tà Liệt nhưng là đứng ở Diệp Thanh đối diện, làm Diệp Thanh mỉm cười tỏ ý hai người sau khi ngồi xuống, hai người chính là nhìn nhau một cái, do dự một chút sau lúc này mới có chút cẩn thận ở Diệp Thanh đối diện tòa hạ. Ngươi là sợ ta cầm các ngươi đưa về cho Hoàn Nhan Tuần? Diệp Thanh cho mình rót một ly trà, rồi sau đó xách bình trà nhìn về phía một mực thủ đoạn ly trà Hoàn Nhan Tà Liệt. Hoàn Nhan Tà Liệt rõ ràng Diệp Thanh ý sau đó, liền lập tức vội vàng đứng dậy, hai tay nâng đã sớm chống chân như vậy ly trà, không người cảm ơn Diệp Thanh là hắn tự mình châm trà. Yến Vương cùng Thánh Thượng có danh thầy trò, nhưng Yến Vương những năm gần đây nhưng mà chưa bao giờ chiếu cố đến thầy trò tình cảm, là Tống Đình thu phục mất đất bạn dễ hiểu, nhưng Yến Vương chiếm ta Đại Kim Yến Kinh chỉ sợ cũng hơi quá vô tình chứ. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng sắc mặt bình tĩnh, mặc dù trong đầu giống như rời sông lấp biển vậy, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Thanh đã biết rõ đến hắn lo âu, nhưng vẫn là cố tự chấn định tiếp tục nói, cho nên ở mặt tướng xem ra, nếu như Hoàn Nhan Tuần nguyện ý cho ra để cho Yến Vương cảm thấy khả quan, đáng giá kết giao đổi lợi ích nói, như vậy Yến Vương chỉ sợ cũng liền sẽ không che chở chúng ta chứ, phải chăng? Sẽ không chút do dự cầm chúng ta đưa cho Hoàn Nhan Tuần. Đã như vậy, ngươi càng hẳn tưởng tượng, Hoàn Nhan Tuần có thể dành cho Diệp Mỗ cái gì, mới có thể đánh động Diệp Mỗ. Hoặc là các ngươi có cái gì giá trị, đáng ta Diệp Thanh vì các ngươi đắc tội Hoàn Nhan Tuần. Diệp Thanh cũng không có trả lời thẳng Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng mà nói, ngược lại là để cho Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng mới vừa muốn chiếm cứ đàm phán chủ động, dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Thanh đoạt trở về. Hoàn Nhan cảnh cùng Diệp Thanh thầy trò chi nghị, hiển nhiên không đủ để trở thành Diệp Thanh một mực che chở bọn họ tiền đặt cuộc. Dẫu sao, nếu như Hoàn Nhan Cảnh cùng Diệp Thanh tình thầy trò, thật có thể vượt qua hết thảy nói, Diệp Thanh những năm này cũng sẽ không một mực chinh chiến Kim Quốc, cuối cùng cầm Kim Quốc dồn đến chật vật như vậy tình cảnh bên trong. Hôm nay Hoàn Nhan Tuần ở Kim Quốc đã lên ngôi là đế, như vậy vì mình đế vị vững chắc, sớm muộn phải cầm ra để cho Diệp Thanh động tâm điều kiện, từ đó theo Diệp Thanh trao đổi Lý Sư Nhi các người hồi Kim Quốc, lấy này tới bảo đảm hắn đế vị giữa lúc tính. Ngược lại, cho dù là Hoàn Nhan Tuần ở lên ngôi là đế sau đó, không dự định đối với Hoàn Nhan Cảnh nhánh người nổ cỏ tận gốc, Diệp Thanh vậy tuyệt sẽ không bỏ qua Lý Sư Nhi cái này tiền đặt cuộc tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hoàn Nhan Tuần. Dẫu sao, Lý Sư Nhi có lẽ không đủ để cho Hoàn Nhan Tuần cảm thấy sợ, nhưng Lý Sư Nhi hải nhi trong lực, nhưng là đủ để cho Hoàn Nhan Tuần cái này cái mới Kim Quốc hoàng đế thời khắc không được an bình. Một khi Lý Sư Nhi cùng Hoàn Nhan Cảnh hậu nhân tại Yến Kinh lớn lên người lớn, một khi Diệp Thanh đến lúc đó muốn làm chút mà cái gì, hoặc là cảm thấy đã có thể hoàn toàn khống chế Lý Sư Nhi cùng Hoàn Nhan Cảnh hậu nhân nói, như vậy, mượn Hoàn Nhan An Khang thân là Hoàn Nhan Cảnh con cháu mệnh lệnh đem binh Bắc Kinh đòi Hoàn Nhan Tuần, khi đó chỉ cần Lý Sư Nhi đăng cao nhất hô, không tệ, Hoàn Nhan An Khang chính là năm đó thánh thượng con ruột thịt, như vậy Hoàn Nhan Tuần đế vị còn có thể lâu dài sao? Cho nên Diệp Thanh hôm nay không chỉ là ở Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng nơi này chiếm cứ chủ động, giống vậy, cũng ở đây Hoàn Nhan Tuần bên kia chiếm cứ chủ động, dẫu sao, hôm nay Lý Sư Nhi theo Hoàn Nhan An Khang, ngay tại Yến Kinh, ngay tại hắn Diệp Thanh trong tay. Nói như vậy, Tiến Vương cũng có ý giúp thánh thượng trả thù. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng mím môi một cái, Diệp Thanh so hắn tưởng tượng còn muốn tinh minh, trong thoáng qua liền đem lời quyền nói chuyện theo quyền chủ động cầm gắt gao, để cho hắn tạm thời tới giữa, căn bản không cầm ra bất kỳ tiền đặt cuộc tới theo Diệp Thanh đàm phán. Diệp Thanh khỏe miệng hiện lên vẻ khinh thường, nhìn lững lờ ở trà trong nước lá trà, cười một cái nói, bổn vương chưa bao giờ. Lời mới vừa ra miệng, Diệp Thanh liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vậy đôi ác liệt ánh mắt, nhàn nhạt nói, bổn vương chưa bao giờ nghĩ tới muốn là Hoàn Nhan Cảnh trả thù, thậm chí cũng không có hoàn toàn nghĩ xong, phải chăng muốn một mực che chở các ngươi? Không tệ, bổn vương hôm nay mới vừa hồi Yến Kinh, liền lập tức đến thăm Lý Sư Nhi, nhưng đừng quên, bổn vương vốn là có thể ở 20 ngày trước, thậm chí sớm hơn trước trở về đến Yến Kinh. Cho nên, những thứ này không đủ. Chỉ cần Yến Vương nguyện ý là thánh thượng báo thủ, mặt tướng có thể hướng hoàng hậu mời tấu, tương lai một khi Yến Vương giúp chúng ta đoạt lại đế vị, là thánh thượng trả thù thành công, đại kim nước trên dưới nguyện ý tôn Yến Vương ở lớn Kim Quốc làm tướng. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vẻ mặt rất nghiêm túc, giơ lên trong tay xuân thu rồi sau đó tiếp tục nói, mặt tướng nhớ, Hán thư Bách Quan Khanh biểu thượng từng nói, thái phó, cổ quan, cao sau nguyên niên sơ đương, kim ấn tím thụ. Vị ở ba công trên. Đại đối lễ ký viết, cho đòi công là thái bảo, chu công là thái phó, quá công là thái sư. Triều chu công sớm là thái phó đứng đầu, vừa phụ tá triều đình Bách Quan, vậy là đế vương sư, thậm chí đế vương còn tấm bé hoặc là thiếu vị lúc đó, tạm lý triều đình. Quyền thế như vậy, chắc hẳn Yến Vương coi như là ở tống đỉnh, chỉ sợ cũng rất khó đạt được. Năm đó Hoàn Nhan Cảnh 5 lần 7 lượt lôi kéo mời, thậm chí là vì lôi kéo ta dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, thời điểm đó Hoàn Nhan Cảnh chỉ sợ cũng không có chiếu cố đến ta theo hắn tới giữa thầy trò tình cảm chứ. Triều đình như thế nào chèn ép ta diệt thành, ban đầu hạ quốc lại là như thế nào phục kích ta, sợ rằng ngươi vậy ít nhiều biết một ít chứ. Hoàn Nhan Cảnh vậy không phải là không có nghĩ tới muốn đẩy ta vào chỗ chết, chỉ là cuối cùng hắn thất bại, tựa như cùng lần này hắn bại bởi Hoàn Nhan Tuần. Diệp Thanh nâng tách trà lên không lo lắng uống một hớp, trời đông giá rét ngày trời, một hơi trà nóng hiển nhiên ở nơi này lạnh như băng đỉnh các bên trong, càng lộ vẻ được ấm áp cùng thích ý. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng ngậm chặt miệng môi, Hoàn Nhan Tà Liệt lúc này vậy mới phản ứng được, đây bất quá là trong thời gian thật ngắn, hai người lại đã từ trong lời nói giao phong chừng mấy hồi hợp. Mà lúc này về lại ước hai người mới vừa chạm mặt đối với nhau câu hỏi, mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu hai người ngay tại đánh sáp lá cả, dò xét lẫn nhau. Hôm nay Diệp Thanh mới vừa nói xong, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng lộ vẻ được vẻ mặt còn hơn hồi này nữa muốn ngưng trọng, Hoàn Nhan Tà Liệt tim không tự chủ bắt đầu chìm xuống, cái này Yến Vương nhìn như muốn so với tưởng tượng khó đối phó nhiều. Vậy Yến Vương muốn cái gì? Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng diễn cảm ngưng trọng, trong lòng thì vậy đi theo dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Diệp Thanh hôm nay trong tay nắm ưu thế, để cho hắn căn bản không có nhiều ít tiền đặt cuộc tới theo Diệp Thanh đàm phán, cùng Hoàn Nhan Cảnh thầy trò tình nghĩa, có thể nói là một cái có thể không thêm bất kỳ điều kiện tiền đặt cuộc, nhưng là mình muốn lấy Diệp Thanh có phụ hắn cửa thầy trò tình cảm lúc đó, giống vậy cũng bị Diệp Thanh cầm thầy trò tình cảm cầm tới hỏi ngược lại mình. Thầy trò hai người quan hệ giữa có thể nói là cực kỳ rắc rối phức tạp, Hoàn Nhan Cảnh muốn thành tâm lôi kéo Diệp Thanh là kim sử dụng là thật, nhưng muốn mượn tống đỉnh, hạ quốc tay diệt trừ Diệp Thanh cũng là thật, Diệp Thanh đối với Hoàn Nhan Cảnh quan tâm đồng dạng là thật, nhưng muốn mất kim quyết tâm đồng dạng cũng là thật. Hôm nay Hoàn Nhan Cảnh đã chết, Hoàn Nhan Tuần xưng đế, đối với Diệp Thanh mà nói, dĩ nhiên là lợi dụng chuyện này tới mất kim tốt nhất cơ hội, thậm chí cũng không biết chọc được người kim người dân không ưa hắn Diệp Thanh xuất chính kim. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng hiển nhiên cũng rất rõ ràng Diệp Thanh dã tâm cùng hùng tâm, hắn dĩ nhiên rõ ràng, hôm nay Kim Quốc thế cục đối với Diệp Thanh mà nói, là một cái tuyệt đẹp mất kim cơ hội. Mà một khi Diệp Thanh mất kim, hoặc là kiên định muốn mất kim, như vậy bất kể là hắn Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vẫn là hoàng hậu Lý Sư Nhi, ở Diệp Thanh mất kim sau vậy liền không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Diệp Thanh có lẽ đến lúc đó mới sẽ không giới hạn dương cao hắn cùng Hoàn Nhan Cảnh thầy trò tình cảm, mượn này để ổn định bị hắn xâm chiếm toàn bộ đại kim nước, cho đại kim nước người dân một câu trả lời cùng lý do. Thậm chí Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng đều có thể nghĩ đến, một khi Diệp Thanh hoàn toàn chiếm cứ Kim Quốc sau đó, vì có thể làm cho Kim Quốc người dân cùng quan viên thần phục với Tống Đình hoặc là Hán Yến Vương giới quyền, hắn sẽ càng hậu đãi hoàng hậu Lý Sư Nhi, thậm chí là dành cho Hoàn Nhan An Khang một người vô cùng cao tước vị, những thứ này có lẽ có thể thăng bằng Kim Quốc người dân cùng quan viên bất mãn, nhưng hiển nhiên hết thảy các thứ này đều là hy sinh hoàng hậu Lý Sư Nhi, hoặc là Hoàn Nhan An Khang thân là Kim Quốc hoàng thất tất cả quyền lợi. Cho nên Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vừa không hy vọng thấy Diệp Thanh xuất chính kim, nhưng lại muốn Diệp Thanh là Hoàn Nhan Cảnh trả thù, chỉ là Hắn hy vọng Diệp Thanh xuất chinh kim sau đó, còn sẽ đem Đại Kim quốc đế vị vẫn còn cho Hoàn Nhan Hoàng thất, mà không phải là cũng nhập Đại Tống cương vực bên trong, tạo thành trong bốn biển đều là Tống đất. Diệp Thanh câu trả lời mặc dù không rõ xác thực, nhưng cũng không phải rất mơ hồ, vô luận là cùng Hoàn Nhan cảnh thầy cho tình cảm, vẫn là Hoàn Nhan Trần Hòa thượng rất nhiều lấy thái phó trước, hiển nhiên đều không cách nào đánh động dã tâm cùng hùng tâm cùng tồn tại Diệp Thanh. Thái phó một chức, ở Khang Nhi lớn lên người lớn trước, trong tay giống như nắm lớn Kim quốc hoàng đế mới có quyền thế, cái này cũng không cách nào đánh động hắn sao? Tình hôn lại Lý Sư Nhi, nhìn một mắt đen thui ngoài cửa sổ, rồi sau đó chân mày nhíu chặt nhìn Hoàn Nhan Trần Hòa thượng cùng Hoàn Nhan Tà Liệt. Hai người đều là có chút chán nản lắc đầu một cái, hôm nay sau giờ ngọ cùng Diệp Thanh ở đỉnh các nói chuyện, để cho hai người cảm giác sâu sắc Diệp Thanh lòng dạ cùng âm hiểm, càng làm cho Hoàn Nhan Trần Hòa thượng cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ phải Diệp Thanh đang cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, giống như là một đầu giống như dã thú, không chút nào sảm tạp bất kỳ tình cảm ở trong đó. Hoàn Nhan cảnh thầy cho tình cảm hắn thừa nhận, che chở hoàng hậu Lý Sư Nhi hắn vậy nguyện ý, thậm chí vậy nguyện ý là Hoàn Nhan cảnh trả thù, nhưng báo thù mục đích theo kết quả, nhưng là hoàn toàn không có ở đây bọn họ khống chế phạm vi, thậm chí là bọn họ nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Hắn còn nói cái gì? Lý Sư Nhi trong lòng không nhịn được có chút phiền não, Diệp Thanh người này vốn cũng không phải là một cái loại hiền, Hoàn Nhan cảnh khi còn tại thế, hắn làm việc là có thể như vậy đoạn tuyệt vô tình, hôm nay Hoàn Nhan cảnh đã. Diệp Thanh làm sao sẽ bỏ qua cho cái này hiếm có mất kim cơ hội đâu. Nghĩ đến đây, Lý Sư Nhi chính là không nhịn được thở dài, Hoàn Nhan cảnh cho Diệp Thanh vậy cái tin nhắn bên trong, mặc dù đã viết rõ Diệp Thanh dạ tâm, cũng để cho nàng có đầy đủ chuẩn bị tâm tư, nhưng đương sự thực thật hạ xuống đến trước mắt lúc đó, lúc này nàng lại cảm thấy Diệp Thanh quá mức lãnh khốc vô tình. Tiến Vương còn hỏi liền mặt tướng các người vì sao không có chú đóng ở Đông Kinh đường, vì sao sẽ là chúng ta hộ tống ngài đi tới Yến Kinh, cùng với còn hỏi liền hột thạch liệt chư thần nô tướng quân tung tích, bao gồm Hoàn Nhan tuần lần này binh biến trong quá trình, phải chăng theo người Cao Ly có liên quan. Hoàn Nhan Trần Hòa thượng cau mày nói, người câu đúng sự thật nói. Lý Sư Nhi lần nữa thở dài, hôm nay ở Diệp Thanh trước mặt khóc lớn một phen sau đó, cả người trong lòng ngất ức vậy vì vậy mà giảm bớt rất nhiều, từ đó vậy làm cho nguyên bản tích đè ở trong lòng nặng nề đau thương chậm lại không thiếu, cả người mặc dù chưa nói tới cho nên buông lòng nhiều ít, nhưng tối thiểu hôm nay thần trí lại cũng không giống trước chút ngày giờ như vậy, giống như tựa như cái xác biết đi, vẫn luôn ở ngây ngô dại dột sống qua ngày. Đó là hay không thật theo người Cao Ly có liên quan? Lý Sư Nhi lần nữa hỏi. Liên quan tới Hoàn Nhan Trần Hòa thượng, Hoàn Nhan Tà Liệt vì sao sẽ bị Hoàn Nhan cảnh điều khiển trở lại Bắc Kinh phủ, cùng với Hoàn Nhan tuần binh biến lúc đó, phải chăng có người Cao Ly tham dự? Bất kể là Lý Sư Nhi vẫn là Hoàn Nhan Trần Hòa thượng, cũng đã từng trong lòng từng có nghi vấn. Hôm nay đi qua gần 2 tháng thời gian, mặc dù có chút địa phương còn không phải rất rõ chi tiết, nhưng bất kể là Lý Sư Nhi vẫn là Hoàn Nhan Trần Hòa thượng thật ra thì đều biết, Hoàn Nhan Trần Hòa thượng theo Hoàn Nhan Tà Liệt bị sai khiến hồi Yến Kinh, hiển nhiên là có người giật dây Hoàn Nhan cảnh làm, rồi sau đó mượn Hoàn Nhan Trần Hòa thượng không có ở đây Đông Kinh đường trấn thủ lúc đó, người Cao Ly lúc này mới nhân cơ hội chạy tới, cùng Hoàn Nhan tuần trong ứng ngoài hợp phát động lần. Nay nhằm vào Hoàn Nhan cảnh binh biến. Hoàn Nhan Trần Hòa thượng đối mặt Lý Sư Nhi vấn đề, vẫn là có chút thận trọng nói, hồi hoàng hậu hôm nay hết thảy các thứ này bất quá đều là chúng ta suy đoán mà thôi, còn như có phải hay không như vậy, mặt tướng lấy là Yến Vương phán đoán cũng không phải là chính là toàn bộ thật tình. Mặt tướng vẫn là như vậy, không ngại cùng hột thạch liệt Bạch Sơn sau khi trở lại làm định luận lại. Lý Sư Nhi than thở, chậm rãi lại ngồi trở lại trước cái ghế, nhìn pha lên ngoài cửa sổ bóng đêm, lẩm bẩm nói, Diệp Thanh người này từ trước đến giờ tình mình, đối với loại chuyện này cũng là vô cùng là nhạy cảm, ban đầu ở bên trong kinh đường lúc đó, liền đã từng nhắc nhở qua Thánh Thượng muốn chú ý Hoàn Nhan Tuần, nhưng Thánh Thượng vẫn là hơi quá khinh thường. Cho nên, nếu như đoán không lầm, Diệp Thanh sợ rằng nói tuyệt không phải là nói chuyện giật gân, tuyệt không phải là vì hắn tiếp theo mất kim tìm lý do. Nhìn Hoàn Nhan Trần Hòa thượng theo Hoàn Nhan Tà Liệt có chút kinh ngạc mình đối với Diệp Thanh phán đoán rất tin không nghi ngờ, Lý Sư Nhi túi đầu nói, Kim Quốc từ trước đến giờ đều có Diệp Thanh nằm vùng thám tử, chỉ là bởi vì Diệp Thanh đi Lâm An sau đó, cùng với Diệp Thanh cho tới nay đối với nước Mông Cổ kiêng kỵ, cho nên mới cầm thám tử sự chú ý, phần lớn đều đặt ở người Mông Cổ trên mình. Những thứ này ta từ trước cũng không biết chuyện, đều là sau đó Thánh thượng cho biết ta mới biết được. Cho nên hoàng hậu ý phải Diệp Thanh hôm nay muốn so với chúng ta càng rõ ràng chúng ta Đại Kim nước rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải hay không có người Cao Ly tham dự. Hoàn Nhan Tà Liệt có chút kinh ngạc nhìn một cái cạnh vừa trầm tư Hoàn Nhan Trần Hòa thượng, rồi sau đó hướng về phía Lý Sư Nhi hỏi: "Hoàng hậu, xin thứ cho mạt tướng vô lễ." Như Hoàn Nhan Trần Hòa thượng ngẩng đầu lên, vẻ mặt trang nghiêm nhìn Lý Sư Nhi, dừng lại sau nói: "Nếu như Diệp Thanh so chúng ta còn giỏi hơn rõ ràng ta Đại Kim nước thế cục hôm nay, rõ ràng ban đầu phát sinh qua cái gì nói, sợ rằng sẽ đối với ngài bất lợi. Hắn sẽ không đối với ta như thế nào?" Lý Sư Nhi chính là lắc đầu nói: "Thánh thượng nếu ở cuối cùng lựa chọn cầm chúng ta mẹ con trai giao phó cho hắn Diệp Thanh, Diệp Thanh vậy liền sẽ không nuốt lời. Chỉ là muốn là Khang Nhi lưu lại chút gì để cho hắn có thể thừa kế phụ hoàng ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ là không có hy vọng. Hoàng hậu, có lẽ chúng ta còn có thể tranh cãi nữa lấy theo Diệp Thanh." Hoàn Nhan Trần Hòa thượng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói: "Vô dụng." Lý Sư Nhi lắc đầu một cái, nói: "Diệp Thanh người này tuyệt không phải là như vậy dễ sống chung, người này một khi đã quyết định chủ ý, thiên hạ này gian ta chưa thấy được có ai vẫn có thể để cho hắn tạm thời thay đổi chủ ý, huống chi dưới mắt cơ hội lại là như vậy khó khăn được. Năm đó ta theo Thánh thượng vô luận như thế nào lôi kéo, đều không cách nào để cho hắn xử tống thuộc về Kim. Hôm nay Kim quốc đã là nguy ở một sớm một chiều, Diệp Thanh làm sao sẽ nguyện ý làm một người còn phải dựa vào phụ thuộc vào tại hắn mới có thể sống sót nước yếu thái phó đâu? Nếu như chúng ta hiện tại vòng qua Diệp Thanh, trực tiếp nhờ giúp đỡ tại Tống đình hoàng đế đâu?" Hoàn Nhan Trần Hòa thượng nhìn có chút thất lạc Lý Sư Nhi, ở hắn xem ra Diệp Thanh vẫn luôn không có xử tống, như vậy là hay không cũng đủ để thuyết minh Diệp Thanh thật ra thì vẫn luôn là trung thành với Tống đình. Như vậy nếu Diệp Thanh trung thành với Tống Đình, vậy thì đồng nghĩa với hắn đối với Tống Đình hoàng đế tất nhiên là nói gì nghe nấy, cho nên nếu như vượt qua Diệp Thanh, mà từ Tống Đình hoàng đế nơi đó nhờ giúp đỡ, nói không chừng vẫn có thể để cho sự việc có chút chuyển cơ. Tống Đình? Vậy thiếu niên hoàng đế? Lý Sư Nhi khẽ miệng không tự chủ hiện lên vẻ khinh thường, rồi sau đó có chút cảm khái nói, có lẽ các ngươi đối với Diệp Thanh là thật không được rõ, nếu như các ngươi biết, hắn là như thế nào từ một cái Tống Đình nho nhỏ cấm quân đô đầu, từng bước đi tới hôm nay như vậy địa vị cao, cũng sẽ không cảm thấy hắn sẽ đem Tống Đình để ở trong mắt. Người này, có lẽ không người biết hắn trung thành rốt cuộc là cho ai, có lẽ người này căn bản cũng không có cái gọi là trung thành. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng theo Hoàn Nhan Tà Liệt cao mày, hiển nhiên có chút không rõ ràng Lý Sư Nhi vì sao nói như vậy, bất quá Lý Sư Nhi chính là căn bản không có để ý hai người, hai trong mắt có chút để trống nhìn trước cửa sổ pha lê chiếu phim bắn ra nàng mơ hồ dung mạo, giống như là lâm vào nhớ lại trong đó tựa như, lẩm bẩm vừa nói nàng biết liên quan tới Diệp Thanh hết thảy sự việc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé chuyên con 1222. Bàn về học. Chương 1222, bàn về học. Diệp Thanh căn bản không sau đó cờ, bất kể là cờ vây vẫn là cờ tướng, cho dù là cờ năm quân, Diệp Thanh liền Lý Phượng Nương cũng cho tới bây giờ không có thắng nổi, cho nên càng đừng đề ra muốn thắng hôm nay ngồi đối diện hắn Chu Hy. Xuân Hiếu chùa ngay tại Kim Quốc Hoàng cung Vạn Linh cung cánh đông, mặc dù miếu bên trong không thiếu có một ít cái gọi là cao hòa thượng tồn tại, nhưng bởi vì Yến Vương đến, làm cho nguyên bản hương khói liền không thế nào thịnh Xuân Hiếu chùa, lúc này lại là lộ vẻ được phá lệ lạnh tanh đánh cờ không phải Chu Hy đối thủ, nhưng là ở ngụy biện một đạo trên, Diệp Thanh nhưng là có hắn riêng một góc trời phong cách, mà chính là một điểm này, liền thường thường tức giận Chu Hy dâu vịnh lên vịnh. Lên, nhưng làm sao Yến Vương thân phận cao quý, Chu Hy cũng là mạc khả đại hạ. Chu Hy lý học gió sâu sắc hai trình ảnh hưởng, luân lý làm người người, thiên lý vậy, phụ tử vua tôi, thiên hạ lý. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù nhiều hơn thiếu thiếu những ràng buộc mọi người trăm ngàn năm qua tư tưởng, vậy làm cho Hoa Hạ chính thống do người Hán chủ đạo tranh quyền, ở lịch sử tiến trình bên trong, không thể không để cho nó Hán dân tộc tới tham gia chủ đạo, nhưng cái gọi là sự việc phân hai mặt tới xem, chính Chu lý học trưởng thành cùng phát huy, ở những ràng buộc Hoa Hạ dân tộc lịch sử tiến trình lúc đó, giống vậy vậy tuyệt thần quyền lớn hơn hoàng quyền tất cả con đường. Như cùng một thanh kiếm hai lưỡi như nhau, tổn thương người tổn thương mình. Làm cho Hoa Hạ dân tộc ở tương lai lịch sử phát triển bên trong, ở một cái vương triều đi về phía suy sụp, không có sức là Hoa Hạ dân tộc phát triển lại làm ra cống hiến lúc đó, từ đó không thể không để cho nó Hán dân tộc tới chủ đạo Hoa Hạ dân tộc phát triển tiến trình, chính là bởi vì là cha con vua tôi, thiên hạ lý do sâu tận xương thủy, làm cho trong triều đình quyền thần hoặc là những thế gia khác nhà giàu có, bởi vì bị hạn chế bởi phụ tử vua tôi, thiên hạ lý mà không cách nào đối với. Sắp suy vong vương triều tiến hành thay đổi thay thế. Hoàng quyền trên hết, nhà thiên hạ tiểu mẫu mặc dù kéo dài mấy ngàn năm, nhưng ở trong quá trình này, một khi một cái vương triều đã suy sụp đến không cách nào đảm đương nổi Hoa Hạ dân tộc phát triển tiến trình trách nhiệm nặng nề lúc đó, cái khắc quyền thần hoặc là thế gia nhà giàu có hoàn toàn có thể đối hắn cướp lấy, nhận lấy Hoa Hạ dân tộc tiếp tục đi về trước phát triển trách nhiệm. Vô luận là Nam Bắc triều vẫn là Ngũ Hồ thập lục quốc, vẫn là nói Ngũ Đại thập quốc, những thứ này thời kỳ loạn, vậy cũng đủ để chứng minh một điểm này mà, hoàng quyền còn có thể người liền có thể cư chi. Mà làm trình Chu lý học phát huy sau đó, hoàng quyền chí cao vô thượng cùng với ban cho thiên lý ý nghĩa, đã lớn hơn tất cả hết thảy. Cũng chỉ hoàn toàn chặt đứt những người khác đối với hoàng quyền tâm mơ ước, không thể không trơ mắt nhìn vương triều bị ngoại tộc nơi tiêu diệt, mình cuối cùng chỉ có thể mang theo hấu đế nhảy biển tới Minh Trung Hiếu. Trình Chu lý học đối với hoàng quyền là một người vô cùng lớn ra chỉ cùng bảo vệ, để cho hoàng quyền hoàn toàn ngồi ở trí cao vô thượng trên vị trí, mà Diệp Thanh hôm nay đối với Trình Chu lý học thái độ thay đổi, trừ bởi vì tạm thời cần dựa vào Chu Hy học thức cùng lý luận tới đối kháng thần quyền, tới để cho Từ Kỷ, La Điện, thậm chí là đại lý có thể thuận lợi bị nhét vào đại tống bản đồ bên ngoài, chính là bởi vì hôm nay Tống phòng thiên hạ đã không chịu phòng thiên hạ, cho nên Diệp Thanh đối với Trình Chu lý học bài xích cũng sẽ không xem lúc ban đầu như vậy bài ngoại. Người đều là ích kỷ, huống chi là trong tay nắm cực lớn quyền lợi Diệp Thanh, nhưng hiển nhiên, Diệp Thanh vậy tuyệt sẽ không đem Chu Hy nâng đến hiện tại liền giao phó cho Chu Hy Chu Tử như vậy cao độ. Chu Hy khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, trong tay thưởng thức trước Diệp Thanh nơi này hai con cờ sĩ cùng tháo, nhìn Diệp Thanh ngồi ở đối diện vào đầu bức hai, hướng về phía đã hoàn toàn rơi vào tử cục cuộc cờ làm sau cùng vùng ấy. Ngươi là thật muốn đem Vạn Linh cung đổi là Yến Kinh thư viện? Chu Hy đối với cuộc cờ đã không có hứng thú chút nào, nhưng đối với Diệp Thanh nói lên cái gọi là mở dân trí, chính là càng cảm thấy hứng thú một ít. Diệp Thanh túi đầu tiếp tục khổ tư cuộc cờ cách phá giải, theo bản năng gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi thật lấy là cầm Vạn Linh cung đổi là Yến Kinh thư viện, là có thể vì thiên hạ người dân mở dân trí. Thiên hạ này có hàng ngàn hàng vạn ăn không no mặc không đủ ấm người dân, mỗi một cái thiếu niên ở ngươi trong mắt ta hoặc giả là sĩ tử thư sinh, nhưng đang bình thường người dân hoặc cha mẫu trong mắt, cái này mỗi một cái thiếu niên cũng đều là một cái nhân công, ngươi thì có biện pháp gì có thể làm cho bọn họ nguyện ý buông tha một cái nhân công mà đi học? Chu Hy nhìn túi đầu Diệp Thanh, dừng lại sau tiếp tục nói, thủ sĩ không hỏi ra thế, nhưng hẳn cửa sổ mười trở cũng không gặp được là có thể khảo thủ công danh lợi lộc, hơn nữa cho dù là thi đậu công danh lợi lộc, cũng không gặp được là có thể từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ta Hoa Hạ dân tộc từ trước đến giờ bất quá là Trung Nguyên chi địa có nhiều đọc đủ thứ thi thư sĩ, mà như Thành Đô phủ đường, Quỷ Châu phủ đường thậm chí là Quảng Nam cung đường, Chu tiên sinh có biết, có thậm chí một cái huyện cũng không tìm được một người tú tài, mà biết chữ người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thanh rốt cuộc ngẩng đầu lên nói, hiển nhiên, đối với trước mắt cuộc cờ hắn đã tuyệt vọng. Chu Hy chính là không đợi hắn nói xong, liền dẫn đầu lắc đầu một cái, ở Chu Hy xem ra, bất kể là tú tài vẫn là cử nhân vẫn là tiến sĩ, hôm nay mặc dù ít môn đệ ý kiến, nhưng vậy cũng không phải là người nào đều có thể nói đi học liền đi học. Bất luận là Quảng Nam mặt Tây vẫn là Quỷ Châu đường to như vậy, Chu Hy cũng đã từng du lịch qua, so với Diệp Thanh tới, hắn hiển nhiên muốn càng có quyền lên tiếng, vậy rõ ràng hơn, Diệp Thanh mong muốn vậy một cái chân chính thái bình thịnh thế, vào lúc này cơ hội là hoàn toàn không thể nào. Lâm An là Lâm An, Yến Kinh là Yến Kinh, mấy cái khác trọng yếu thị trấn cũng là như vậy, nhưng hiển nhiên, toàn bộ Đại Tống cũng không phải là mỗi một châu, huyện đều giống như Lâm An, Kiến Khang như vậy, nếu muốn ở những châu khác huyện giảng bài, mở thư viện, phải làm sự việc, chính là muốn so với Lâm An, Kiến Khang khó khăn trên quá nhiều. Vậy cứ tiếp tục nâng cao tú tài cùng thư sinh đãi ngộ cũng được, dùng càng nhiều chỗ tốt hơn tới dụ sứ bọn họ đi học tham gia khoa cử. Diệp Thanh lặng lẽ cầm Chu Hi mới vừa bông xuống không lâu vậy cái pháo, lại tỉnh rủi đặt ở trên bàn cờ. Chu Hi hôm nay ánh mắt không tốt lắm, huống chi bên cạnh thư đồng đang bị Diệp Thanh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sau đó, liền cũng không dám nhắc lại Chu Hi, nhưng Chu Hi ánh mắt không tốt, không đại biểu đầu góc vậy hồ đồ, rõ ràng đã ăn Diệp Thanh vậy cái pháo ba trở về cũng, làm sao cuộc cờ trên còn sẽ nhiều hơn một quả pháo tới. Lão phu đã để cho ngươi một lần tháo, ngươi cái này đến vương làm sao không biết phải trái. Lấn giả phu có mắt nhanh không thể rõ ràng thấy vật. Chu Hi có chút không vui lừ nói, "Không không không, mới vừa là không cẩn thận rơi vào cuộc cờ bên trong." Diệp Thanh vội vàng túi đầu, cầm Chu Hi vậy cái đã áp cảnh pháo cho lấy ra cuộc cờ. Chu Hi lại là bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lại đem đề tài đặt ở cuộc cờ trên, mà là tiếp tục hỏi, "Như thế nào nâng cao tú tài cùng thư sinh đãi ngộ? Miễn trừ tất cả loại đi học chi phí, chứ những thứ này ra hiển nhiên còn chưa đủ." Diệp Thanh xem Chu Hi giống như là cũng không có phát hiện tự cầm đi là hàn tháo, lập tức lần nữa rời một bước cờ dự định cải tử hồi sinh, nhưng chỉ gặp Chu Hi vậy tràn đầy ra đổi mồi tay, ở cuộc cờ trên tùy ý rạch một cái kéo, nói, "Ván này ngươi Yến Vương thua." Vậy lần nữa mang lên. Diệp Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, Chu Hi nhưng là hỏi, "Yến Vương trước hay là nói một chút, dự định như thế nào nâng cao người có học đãi ngộ là một mà đi?" Rất đơn giản, không chỉ là muốn giảm thiểu thư sinh đi học chi phí, hơn nữa còn muốn giảm miễn người có học nhà tất cả loại thu thuế, bao gồm người có học ở bản xứ địa vị vân. "Vân." Diệp Thanh trong lòng đã có dự tính nói. Hắn nói cũng không phải là cái gì mới mẹ biện pháp, bất quá là dập quân liền minh thanh tới nay đối với người có học địa vị cùng đãi ngộ, từ đó để cho đi học biến thành là hạng nhất có lợi có thể mưu cầu sự việc. Diệp Thanh làm như vậy mục đích, tự nhiên vẫn là ở là từ kỷ, là điện to như vậy lo nghĩ, dĩ nhiên, đối với cái khác các lộ mà nói tự nhiên cũng là giống vậy dùng thích hợp, đặc biệt là hôm nay theo Chu Hi hy vọng càng ngày càng cao, một ít người có học đối với Chu Hi lý học đồng ý độ vậy càng ngày càng cao, Diệp Thanh trong vòng thời gian ngắn không cách nào động Chu Hi, thậm chí còn cần Chu Hi trợ giúp dưới tình huống, dĩ nhiên là hy vọng có thể mượn này cơ hội đi tìm một chút ngoài ra một cái con đường, là tương lai có thể sẽ phát sinh biến cố làm chuẩn bị. Cùng Chu Hi đánh cờ nói chuyện phiếm, hôm nay đã thành Diệp Thanh trở lại Yến Kinh sau đó, mỗi ngày không thể thiếu được hoạt động. Tập tên đi bộ Diệp Suy Tuyết lảo đảo lắc lư đi tới Diệp Thanh bên cạnh, hôm nay ở Diệp Thanh trở lại Yến Kinh sau đó, bé gái cơ hồ là đối với Diệp Thanh nửa bước không rời, mà Diệp Thanh hiển nhiên vậy nhất là thương yêu cái này nhỏ nhất con gái, bỏ mặc đi nơi nào cũng đều tình nguyện mang nhỏ thổi tuyết. Tới Vu lão đại Diệp cô thành theo lão nhị Diệp Vô Khuyết, cùng với Diệp Tiểu Phượng cùng chung Diệp, thì cũng không có xem nhỏ thổi tuyết như vậy dính Diệp Thanh, thỉnh thoảng tuổi hơi nhỏ Diệp Tiểu Phượng cùng chung Diệp vậy sẽ hầu hạ dưới gối, nhưng tương đối mà nói, vẫn là nhỏ thổi tuyết nhất là thích dính Diệp Thanh. Nhìn Diệp Suy Tuyết lảo đảo lắc lư sáng chói vào Diệp Thanh trong ngực, trong tay kẹo hồ lô rất rộng rãi đưa tới Diệp Thanh mép, tỏ ý Diệp Thanh ăn một viên kẹo hồ lô, đối diện Chu Hi con mắt đục ngầu bên trong vậy không tự chủ lộ ra mỉm cười hiền hòa. "Ngươi mới vừa nói còn có một việc muốn hỏi lão phu, rốt cuộc là chuyện gì ạ?" Chu Hi cười lắc đầu, đã cảm ơn Diệp Suy Tuyết đưa tới kẹo hồ lô, rồi sau đó đối với Diệp Thanh hỏi. Thiết Mộc Chân khi đi ngang qua Tây Bình phủ lúc đó, từng dò xét tính công qua Lý Hoành trấn thủ Tây Bình phủ, bất quá 3 ngày sau, Thiết Mộc Chân liền xuất đội rời đi tiếp tục hướng đông. Mà ở hôm qua, ta cũng nhận được Thiết Mộc Chân tin tới, cùng với Kim Quốc Hoàn Nhan tuần mời. Diệp Thanh cầm Diệp Suy Tuyết đặt ở trên đầu gối, tỏ ý bé gái mình ăn. "Cái này, cùng lão phu có gì liên quan? Ngươi Yến Vương ngang dọc Bắc địa nhiều năm như vậy, Kim Quốc bị ngươi dồn đến quan ngoại, hơn nữa cũng cho người Mông Cổ xây lên một đạo thiết tượng, sứ khó có thể phạm ta Đại Tống. Theo lão phu tới xem, những chuyện này sợ rằng Yến Vương còn không cần lão phu nhúng tay chứ?" Chu Hi có chút không hiểu hỏi. "Hoàn Nhan tuần mời ta từ sẽ cân nhắc hơn thiệt, mà Thiết Mộc Chân muốn tới Yến Kinh là một mà, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó." Diệp Thanh tiếp tục nói. "Thiết Mộc Chân muốn tới Yến Kinh?" Chu Hi trong lòng giật mình hỏi. "Không sai, Thiết Mộc Chân muốn tới Yến Kinh." Diệp Thanh buông lại muốn chạy ra ngoài chơi Diệp Suy Tuyết, thật sâu sau khi thở dài tiếp tục nói, "Nhưng lần này có thể nói là người tới không tốt à, ban đầu ở Lâm An lúc đó, ta cùng tiên sinh nói sự việc, chắc hẳn tiên sinh cũng không có quên chứ?" "Hoàng quên thần quân tranh, quân quyền thần thụ." Chu Hi thần sắc trở nên có chút ngưng trọng nói. "Thiết Mộc Chân lần này tới Yến Kinh, sở dĩ là tới người không tốt, chính là bởi vì Thiết Mộc Chân đối với ta thân trong lòng cảnh giác, hiển nhiên. Ở Thiết Mộc Chân xem ra, ta nói cho hắn quân quyền thần thụ tai hại, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng." Diệp Thanh hơi thở dài nói. "Làm sao gặp được?" Chu Hi cau mày hỏi. "Bởi vì lần này cùng hắn đi theo đến, còn có vậy thổ phiên thần tăng phát tứ bát." Diệp Thanh nhìn Chu Hi nói, "Cho nên nói tới chỗ này, tiên sinh hẳn rõ ràng Thiết Mộc Chân muốn tới Bắc Kinh ý đồ chứ? Ý ngươi là, cái này thổ phiên cao hòa thượng phát tứ bát bị Thiết Mộc Chân cùng chung mang tới, là muốn cùng ngươi bàn về học, xem thấy để ai ưu ai kém." Chu Hi vậy đôi nguyên bản đục ngầu ánh mắt, lúc này nhìn như ngược lại là sáng rất nhiều. Diệp Thanh yên lặng gật đầu một cái, nói, "Vậy có thể xem là Thiết Mộc Chân còn muốn xâm lược Trung Nguyên thử nước cuộc chiến." Diệp Thanh tận lực ở Chu Hi trước mặt, cầm sự thái tính chất nói càng nghiêm trọng hơn một ít. Chu Hi có thể đáp ứng hay không mình thỉnh cầu, lựa chọn theo Phát Tư Bát tranh luận còn không biết, nhưng bất kể như thế nào, phải từ đây khắc bắt đầu, để cho Chu Hi tin tưởng, Phát Tư Bát tới Bắc Kinh mục đích chính là hy vọng có thể dùng mình học thuyết tới đánh bại Trung Nguyên học thuyết. Dẫu sao, một khi Trung Nguyên học thuyết bại xuống, vậy thì đồng nghĩa với nếu như Thiết Mộc Chân xuôi nam xâm lược Trung Nguyên mà nói, tất nhiên sẽ từ bỏ Hoa Hạ truyền thống, ngược lại là tuân theo Phát Tư Bát Cấp cho một bộ lý luận. Dĩ nhiên, Diệp Thanh cũng biết, cái này ở trên lịch sử tuyệt sẽ không phát sinh, dẫu sao Hoa Hạ văn minh mặc dù có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không đủ, chính là bởi vì độc cái đặc sắc dung hợp tính, bỏ mặc là dạng gì văn hóa, chỉ cần một khi theo Hoa Hạ văn minh phát sinh va chạm, đến sau cùng kết quả tất nhiên là bị giống như hắc động tựa như Hoa Hạ văn minh chiếm đoạt. Nhưng Diệp Thanh mong muốn, hiển nhiên không phải chỉ để cho Hoa Hạ văn minh một mực chỉ tồn tại ở Trung Nguyên, hắn mong muốn hiển nhiên là có thể mượn Thiết Mộc Chân tay, cầm Hoa Hạ văn hóa, nho ra truyền thống cùng khoa cử cùng chung đề cử đến thổ phiên to như vậy, từ đó làm cho chân chính Hoa Hạ văn minh cương vực được quyết trương. Mà muốn làm một điểm này, lấy hắn Diệp Thanh về điểm kia gà mở hở vấn, có lẽ lắc lư Thiết Mộc Chân các người tạm được, nhưng nếu là muốn theo Phát Tư Bát tranh luận, Diệp Thanh mình hiển nhiên cũng biết, mình sợ rằng rất khó có thể làm được ung dung ứng đối, chớ nói chi là có thể làm cho người ta thuyết phục. Mà Chu Hi hiển nhiên không giống nhau, đọc đủ thứ thi thư nhiều năm như vậy, có thể nói học phú năm xe, học sâu biết rộng, bất luận hắn ở hậu thế danh dự rốt cuộc như thế nào, nhưng tối thiểu Hoa Hạ văn minh truyền thừa mấy ngàn năm qua, có thể ở Khổng Mạnh cùng Thánh Hiền sau đó được gọi là Chu Tử, có thể nói là duy nhất một người. Cho nên một khi nếu như Chu Hi lý học có thể bị Thiết Mộc Chân tiếp nhận, hoặc là có thể ở bản về học là một mà đi song thắng Phát Tư Bát, như vậy Chu Hi ở Thiết Mộc Chân trong mắt tuyệt đối sẽ lập tức liền trở thành một cái được ưa chuộng, mà mình vậy liền có thể biết thời biết thế cầm Chu Hi thậm chí bao gồm hắn học sinh, thoải mái đưa cho người Mông Cổ, hoặc là để cho người Mông Cổ chỉ có thể mơ ước, nhưng lại không có được. Dẫu sao, đồ chơi này theo người phụ nữ như nhau, chỉ có không có được mới là đẹp nhất không phải sao? Cho nên ngươi muốn để cho lão phu giúp ngươi cùng Phát Tư Bát bàn về học. Chu Hi nhìn Diệp Thanh, khóe miệng mang nụ cười. Tiên sinh nếu không phải nguyện ý, vậy ta liền mời Lục Cửu Huyền tiên sinh tới Yến Kinh là được. Diệp Thanh hiển nhiên sẽ không bị Chu Hi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhàn nhạt nói, hôm nay đại tống tuyệt không phải năm đó an phận giang nam yếu tống, Bắc địa mặc dù không xem phía nam như vậy giàu có, nhưng hôm nay mà nói cũng là thiên hạ thái bình, không tồn tại bất kỳ binh hoang mã loạn như, thậm chí liền hướng đỉnh còn là an phận lúc đó, một mực họa loạn dân chúng thảo khấu, hôm nay đều đã bị hoàn toàn thanh trừ. Từ nam đến bắc, một đường đi tới, mặc dù không thể nói 10 phần an toàn, nhưng tối thiểu cũng sẽ không giống trước kia như vậy một người được trăm người theo, một cái thương đội muốn xa một chút hàng hóa còn cần chú ý nói ít mấy chục cái, lâu thì trên trăm, mấy trăm người tới hộ tống. Chu Hi đục ngầu ánh mắt yên lặng không nói nhìn Diệp Thanh, suy nghĩ một chút sau hỏi, có thể hay không nói cho lão phu, Hoàn Nhan Tuần mời ngươi vì sao chuyện ạ? Hoàn Nhan Tuần đế vị được tới bất tránh, nếu là muốn để cho Kim Quốc quan viên trên dưới tin phục, để cho người trong thiên hạ tin tưởng hắn mới là Kim Quốc chính chủ hoàng đế, như vậy thì phải đạt được đại tống cùng nước Mông Cổ thừa nhận. Diệp Thanh không giấu giếm chút nào nói, năm đó Hạ Quốc cũng không bị Kim Quốc thừa nhận, nhưng Hạ Quốc cũng không hưởng vận nước. Chu Hi phản bác, hôm nay nước Mông Cổ mạnh, đại tống vậy hùng hổ doa người, Hoàn Nhan Tuần biết rõ hôm nay Kim Quốc đã thành thịt cá, nếu như hắn còn không biết phải dựa vào lấy lòng nạp cống để lấy lòng Mông, Tống, như vậy hắn vị hoàng đế này còn làm lâu dài sao? Sợ rằng không đợi hắn cái Mông làm nóng hổi, Kim Quốc sẽ bị mất. Diệp Thanh thản nhiên nói. Chu Hi nhìn Diệp Thanh thần sắc, mình vẻ mặt vậy lộ vẻ được có chút nghiêm trọng, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, Hoàn Nhan Cảnh, ngươi không dự định là Hoàn Nhan Cảnh trả thù? Mất Kim Quốc nhét vào đại Tống bản đồ cũng là cho Hoàn Nhan Cảnh trả thù, không phải sao? Diệp Thanh nói cực kỳ chuyện đương nhiên. Chu Hi nhưng là không tự chủ nhíu môi, nói, Hoàn Nhan Cảnh là đồ đệ của ngươi, vẫn luôn đối với ngươi có tôn sùng có thừa, mà nay Hoàn Nhan Cảnh hoàng hậu cùng con cháu cũng ở đây ngươi Diệp Thanh dưới sự che chở, ngươi chẳng lẽ, thật chẳng lẽ không có nghĩ qua phải đem đại Tống vẫn còn cho người ta cô nhi quả sao? Đến lúc đó ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng ngươi Diệp Thanh lấn hiếp người nhà cô nhi quả mẫu? Thân là Tống thần, ta Diệp Thanh há có thể chỉ lo người được? Diệp Thanh chút nào chưa thấy được cái nấy, phản mà lúc này lộ vẻ được khá là đại nghĩa lâm như nói, Diệp Mộ sâu sắc triều đình yêu thích cùng tín nhiệm, năm đó nhị thánh sở thụ Tịnh Khang hổ thẹn, vậy một mực bị Diệp Mộ coi là bình sanh hổ thẹn hổ thẹn. Cái gọi là quân buồn thần lão, quân hổ thẹn thần chết, Diệp Mộ hôm nay trong lòng chỉ có là nhị thánh dựa đục tín nhiệm, còn như cái khác đều không có ở đây Diệp Mộ trong phạm vi cân nhắc. Chu Hi như có điều suy nghĩ nhìn đại nghĩa nghiêm nghị, đạo đức cao Diệp Thanh, mới vừa Diệp Thanh nói, hắn một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Cái này thế gian, bàn về độ dày ra mặt tới, Tiến Vương nếu như gọi thứ hai, không người dám cư thứ nhất. Chu Hi hướng về phía Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên nói trân trọng. Mà Yến Vương nhưng là thản nhiên tiếp nhận Chu Hi đối với hắn, tán thưởng, được rồi, Diệp Mộ một giới võ phu, đạo lý lớn tuy không hiểu, nhưng vẫn biết Trung quân ái quốc là ta thế hệ. Cho nên Hoàn Nhan Tuần sẽ mời ngươi đi Kim Quốc, mà Thiết Mộc Chân cũng sẽ ở Yến Kinh cùng ngươi bàn về học sau cùng chung đi Kim Quốc. Chu Hi thở dài một tiếng, trực tiếp coi thường Diệp Thanh tự mình thổi nâng hỏi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trên căn bản chính là như vậy. Hôm nay đã là tháng 11, không lâu chính là mồng 1 Tết, mà mồng 1 Tết sau này mùa xuân ấm áp hoa nở. Hoàn Nhan Tuần cũng không khỏi không phòng ta có phải hay không sẽ là Hoàn Nhan Cảnh trả thù, cho nên hắn phải ở mồng 1 Tết trước chuẩn bị xong hậu lễ mời ta đi qua. Diệp Thanh vuốt cảm suy tư nói, hắn là hôm qua mới nhận được Hoàn Nhan Tuần mời, ngay cả Thiết Mộc Chân có phải hay không sẽ đi Kim Quốc, hôm nay hắn còn không biết, nhưng đồng triều từ Kim Quốc tin tức truyền đến, có thể rõ ràng nhìn ra, Hoàn Nhan Tuần hôm nay đã có muốn theo vốn là Kim Quốc người Liêu và tốt ý hướng. Lão phu năm đó làm quan, nếu là có Yến Vương sở học 1020% cũng sẽ không còn như sĩ đồ không thuận. Chu Hi nhìn Diệp Thanh, đột nhiên tới giữa cảm khái nói, học vấn người xem ra vẫn không quá thích hợp làm quan à, lão phu nếu như sớm đi giác ngộ, vậy có lẽ liền sẽ không ở đây lý trưởng thán cảm khái. Lời nói này được, khen ta ngài cũng có thể biến hình khen ra đóa hoa. Lão phu ý là, trong lòng ngực có tranh khí người khó chịu làm quan, làm người gian trá âm hiểm người quan trường cần thiết, lòng dạ thâm trầm người đứng hàng triều đình liền địa vị cao, một lòng là dân giả sĩ đồ lận đận, buồn nước buồn xã tắc người. khó khăn triển bình sinh trí, mà Yến Vương gom đủ tất cả đạo làm quan, cho nên mới có hôm nay cao vị. Chu Hi vẻ mặt tới giữa mang nồng nặc khinh bỉ, mà khinh bỉ bên trong ít nhiều có chút cho phép tiếp nối PSG hờ ụ chú trích trong bài phép tắc người con bên giờ cờ nở chính môn, anh em nhà Lý học đợi Bắc Tống Trình Di, Trình Hạo. Họ cho rằng vạn sự vạn vật đều do đạo sinh ra, quân vương trị quốc phải thực thi chính trị thuận theo đạo lấy đức làm chính, dùng pháp chế phụ thêm. Trình Môn luôn luôn dạy học nghiêm khắc, thanh bạch, khắc khổ, nhưng người đến bái sư nườm nượp không ngớt, truyền đến Chu Hi thì thành tựu lớn. Tập sách chú giải tứ thư, luận ngữ, mạnh tử, đại học, trung dung của Chu Hi trở thành căn cứ chính cho các kỳ thi khoa cử của ba đời nhà Nguyên, Minh, Thanh, do đó Trình Chu Lý học được gọi là quan học. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 1223. Vạn Ninh Cung. Chương 1223, Vạn Ninh Cung ôm Diệp Suy Tuyết đi ra sùng hiếu tự, đợi đang muốn lên xe ngựa lúc đó, liền thấy được cách đó không xa cả người màu trắng da áo lông Lý Sư Nhi, cùng với đi theo phía sau Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cùng Hoàn Nhan Tà Liệt, nhìn ba người có chút gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đã ở chỗ này chờ đã lâu. Cầm bởi vì giá rét mà cầm khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực mình Diệp Suy Tuyết bỏ vào xe ngựa, tỏ ý cổ thiệp trước đưa bé gái trở về phủ, Diệp Thanh một thân một mình hướng Lý Sư Nhi ba người đứng phương hướng bước đi. Trở lại Yến Kinh đã có nửa tháng thời gian, từ trở lại Bắc Kinh ngày đó gặp qua Lý Sư Nhi sau đó, Diệp Thanh liền lại cũng không có quấy nhiễu qua Lý Sư Nhi. Giống như là một chàng kiên nhẫn tỉ thí vậy, Diệp Thanh đối với qua nửa tháng sau đó, mới không kiên nhẫn đến tìm mình Lý Sư Nhi, trong đầu nhiều ít cũng có chút bội phục, cũng không khỏi không nói, từ Hoàn Nhan cảnh ngộ hại sau đó, Lý Sư Nhi muốn so với trước kia lộ vẻ phải hơn chứng chặt quá nhiều quá nhiều. Toàn bộ Vạn Ninh cũng đã hoang vu, liền liền trước mặt ngàn bước hành lang hai bên những cái kia mỗi cái học quán, tam tỉnh lục bộ cùng nha thự bao gồm thái miếu to như vậy, từ Hoàn Nhan cảnh ban đầu sau khi rời đi, liền một mực thuộc về nhà không lầu chống trạng thái. Nguyên bản thị vệ nghiêm ngặt hoàng cung tất cả nơi cửa chính, hôm nay cũng ít có thị vệ canh giữ, vậy cái xuyên qua hoàng cung phía tây kênh sông, giờ phút này xem ở Lý Sư Nhi trong mắt, vậy sớm đã không có năm đó vui thú. Mà trong hoàng cung vô luận là cùng chỗ vui chơi bên trong hai cái hồ, vẫn là lớn hơn một chút ngư tạo trì, lúc này mặt nước đã sớm bị trời đông giá rét đóng băng, lưa thưa mấy bụi khô héo tàn chi lá rơi theo gió lạnh ở trên mặt băng lay động, giống như là đang cùng nàng cái này như cũ chủ nhân thân thiết chào hỏi. Hoàng cung lộ vẻ rất đổ nát cùng với tịch mịch, từ Kim Quốc sau khi rời đi, Lý Sư Nhi cũng có thể nhìn ra, người Tống đối với khắp cả hoàng cung căn bản là không có chút nào quan tâm, tựa như cùng lúc ấy người Kim chiếm cứ sau Tống đỉnh phủ khai phong hoàng cung như nhau, khắp nơi cũng lộ ra lụi bại cùng hoang vu mùi vị. Vạn Ninh Cung muốn so với phủ khai phong Tống đỉnh hoàng cung kích thước lớn trên rất nhiều, cho nên làm không người xử lý Vạn Ninh Cung lộ vẻ được lụi bại cùng vắng lặng lúc đó, như vậy tiêu điều mùi vị tự nhiên cũng chỉ muốn nồng hơn dày một ít. Do Đan Phượng môn tiến vào chính là ngàn bước hành lang hai bên chính là mỗi cái nhà thự, cùng với Kim Quốc hoàng đế cúng tế một vài chỗ, rồi sau đó ngàn bước hành lang cuối mới là Ứng Thiên môn, Đại An môn, như vậy sau khi tiến vào mới tính là tiến vào chân chính hoàng cung. Bên trái ngư tạo trì cùng nguyên bản lộng lẫy và tuyệt vời kiến trúc đã là đổ nát không chịu nổi, phía bên phải Đông cung Lý Sư Nhi căn bản không cần suy nghĩ, cũng biết sợ rằng ở không người xử lý xuống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vượt qua Đại An môn sau mới là Lý Sư Nhi hơi quen thuộc một ít kiến trúc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Đại An điện, thật lớn cung điện như cũ hùng vị đứng sừng ở giữa thiên địa, thế nhưng loại hoàng thất nên có uy nghiêm thế, hôm nay đã từ đại điện vỏ ngoài không tìm được chút nào. Bên hai luôn luôn truyền tới Diệp Thanh thanh âm, không thèm để ý chút nào Lý Sư Nhi vậy lạnh lùng vẻ mặt cùng tâm trạng, lại càng không sẽ để ý sau lưng Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cùng Hoàn Nhan Tà Liệt vậy sắc mặt tâm trầm, hứng thú bừng bừng hướng Lý Sư Nhi giải thích, nguyên ngày sau Vạn Ninh Cung đem trở thành Tống Đình Yến Kinh thư viện tốt đẹp hoạch định Đông Cung tự nhiên sẽ làm trường học, còn như Ngư Tạo Trì cùng với càng phía tây cùng chỗ vui chơi, dĩ nhiên chính là người có học bông. Lòng tâm tình địa phương, mà xuyên qua Đại An đoạn hậu Tuyên Minh cửa, lại vượt qua Nhân Chính cửa, bên trong kiến trúc cùng cung điện, Lý Sư Nhi cho dù là ở hôm nay nhắm mắt lại cũng không biết đi nhầm. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cùng Hoàn Nhan Tà Liệt cũng không theo Diệp Thanh cùng Lý Sư Nhi bước vào Nhân Chính trong điện, mà lúc này Nhân Chính trong điện cảnh tượng đã cùng Lý Sư Nhi nơi hoàn cảnh quen thuộc hoàn toàn không cùng, sớm đã không có nàng trong ấn tượng thân là Kim Quốc hướng sẽ đại điện trang nghiêm cùng nghiêm túc, cũng không có trong ngày thường nàng quen thuộc huyên náo cùng náo nhiệt. Sương xó xỉnh rơi chỗ đã hiện đầy mạng nhện, thậm chí liền liền trong điện vậy từng hàng trên ghế cũng là lưu tồn bụi cho thật dày, trống rỗng đại điện hôm nay nhìn như lộ vẻ được phá lệ chán nản cùng xào xạc, ở Lý Sư Nhi trong mắt, đây hết thảy cảnh tượng tựa như cùng lập tức Kim Quốc thực lực quốc gia như nhau, tràn đầy để cho người cảm khái thở dài tiêu điều tịch mịch. Tiên sinh tới đây, chắc hẳn cũng không phải là vì để cho ta xúc cảnh thương thế chứ? Hướng về phía tiêu điều tịch mịch Nhân Chính điện quan sát sau này, Lý Sư Nhi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn Diệp Thanh lưu trên mặt đất bụi bặm trên rõ ràng dấu chân nói: Kim Quốc ấn tỷ đối với Hoàn Nhan tuần cố nhiên hữu dụng, nhưng đối với ta mà nói chính là không chỗ dùng chút nào. Diệp Thanh nhìn đang phía trước, nguyên thuộc về Hoàn Nhan cảnh ngai vàng, hôm nay vậy đã sớm hiện đầy bụi bặm cùng mạng nện, lúc này lộ vẻ phải là cô đơn như vậy cùng buồn tẻ, giống như một bài vị vậy. Ta biết Kim Quốc ấn tỷ đối với tiên sinh cũng không có bất kỳ giá trị gì, nhưng nếu tiên sinh muốn mượn này ấn tỷ cùng Hoàn Nhan tuần đàm hòa, Sư Nhi vậy tuyệt sẽ không đồng ý. Lý Sư Nhi nhìn Diệp Thanh vậy cao lớn hình bóng, trong lòng tràn đầy phiền muộn cũng không biết làm sao. Nàng biết Diệp Thanh tuyệt đối sẽ không làm thương tổn các nàng mẹ con trai, nhưng hôm nay nàng đã không dám xác định, Diệp Thanh sở dĩ lựa chọn bảo vệ không làm thương hại bọn họ mẹ con trai, rốt cuộc là bởi vì Hoàn Nhan cảnh phó thác nhiều hơn một chút, vẫn là bởi vì có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hoàn Nhan tuần nguyên do nhiều hơn một chút. Cảnh Nhi phó thác ta chiếu cố các ngươi mẹ con trai, ta liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Diệp Thanh xoay người, nhìn Lý Sư Nhi vậy đôi bình tĩnh ánh mắt, rồi sau đó hơi sau khi thở dài nói, không sai, Hoàn Nhan tuần hôm qua bên trong quả thật phái người đưa tới thì mời, mừng một tết sau, nước Mông cổ sứ thần cùng với Tống đình sứ thần ta Diệp Thanh liền sẽ đi Bắc Kinh phủ. Cho nên ngươi sẽ không giúp chúng ta mẹ con trai báo thủ. Lý Sư Nhi hơi hất cằm lên, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trở nên có chút ác liệt theo giận dữ. Ta cho tới bây giờ không có đã đáp ứng các ngươi, muốn giúp các ngươi là Cảnh Nhi trả thù. Diệp Thanh khẽ cau mày nói, nhưng ngươi nhưng muốn lợi dụng chúng ta mẹ con trai ở bên trong tay ngươi là tiền đặt cuộc, mượn này cơ hội tới xuất chi kim, không phải sao? Lý Sư Nhi hiển nhiên không có nhiều ít kiên nhẫn, đặc biệt là theo Diệp Thanh loại người này nói chuyện, nếu không phải nói thẳng mũi, quay đầu lại cuối cùng thua thiệt vĩnh viễn cũng sẽ là mình, mà ngươi lợi dụng chúng ta mẹ con trai xuất chi kim, mục đích cuối cùng là vì cầm Kim Quốc cương vực nhét vào Tống Đình bản đồ, cũng không phải là muốn là chúng ta mẹ con trai trả thù, cho nên ta vì sao phải bị ngươi lợi dụng? Ta ít có thể vừa đi liếu chi. Thiên hạ tuy lớn, nhưng các ngươi mẹ con trai lại có thể đi nơi nào? Diệp Thanh khoẹt miệng hiện lên một tia cười lạnh, dừng lại sau nói tiếp, huống chi nếu Cảnh Nhi đã đem các ngươi mẹ con trai phó thác cho ta, ta làm sao sẽ không để ý các ngươi an nguy, để cho các ngươi rời đi Yến Kinh đâu? Ngươi, ngươi muốn giam lỏng chúng ta mẹ con trai không được. Lý Sư Nhi nổi gióa, nhìn Diệp Thanh vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ oán hận nói. Diệp Thanh chính là không tiếng động lắc đầu một cái, rồi sau đó lưng thững xuyên qua nhân chính điện tiếp tục hướng Vạn Linh cùng chỗ sâu bước đi. Lý Sư Nhi sửng sốt sau một chút, ngay sau đó lại cùng trên Diệp Thanh bước chân cùng chung đi vào. Cho dù là ta muốn giúp các ngươi mẹ con trai trả thù, nhưng người Mông Cổ lại há sẽ bỏ qua đoạt kim cơ hội. Diệp Thanh cũng không quay đầu lại đối với sau lưng theo kịp Lý Sư Nhi nói, nếu ngươi có thể ở nhanh như vậy thời gian liền biết được ta nhận được đến từ Hoàn Nhan tuần mời, như vậy ngươi cũng hẳn rõ ràng, Thiết Mộc Chân tự mình xuất binh từ Thổ Phiên rút lui hướng đông mà đến chân chính mục đích là cái gì chứ? Theo sau lưng Lý Sư Nhi ngậm chặt miệng môi, màu trắng da áo lông ở mùa đông dưới ánh mặt trời, lộ vẻ được phá lệ xinh đẹp cùng linh động. Coi như là ta Diệp Thanh không đánh Kim Quốc chủ ý, coi như là ta Diệp Thanh nguyện ý giúp các ngươi mẹ con trai trả thù, nhưng các ngươi mẹ con trai lại lấy cái gì đi bảo vệ tràn ngập nguy cơ Đại Kim Quốc? Diệp Thanh vẫn là không quay đầu lại, cũng không để ý phía sau là không phải còn có Lý Sư Nhi đi theo, thì là tiếp tục nói, Mông Cổ thiết kỵ ta từ trước đến giờ kiến kỵ, cho dù là đến hôm nay, cho dù là ta dưới quyền cũng có mấy chục vạn đại quân, nhưng đối mặt Mông Cổ thiết kỵ ta Diệp Thanh cũng không có nhiều ít lòng tin. Kim Quốc ca nguyện phụ ngươi là thái phó, chẳng lẽ điều này cũng không có thể để cho ngươi trợ giúp chúng ta mẹ con trai chống đỡ người Mông Cổ đối với chúng ta mơ ước sao? Lý Sư Nhi túi đầu nói, ta nguyện ý, nhưng ta Đại Tống các lộ đại quân nguyện ý không? Diệp Thanh quay đầu, nhìn giống vậy dừng bước lại Lý Sư Nhi, chậm rãi nói, Tịnh Khang hổ thẹn sẽ không theo Kim Quốc thế yếu, cùng với các ngươi đối với Tống Đình túi đầu xương thần mà hoàn toàn biến mất không gặp, cái loại này cừu hận cùng sỉ nhục sẽ một mực lưu tích chứa tại Tống Đình người dân cùng binh sĩ trong lòng, vĩnh viễn cũng không biết phai mờ. Cái gọi là danh không tránh tất luôn không thuận, coi như là ta có thể giúp các ngươi mẹ con trai đoạt lại Kim Quốc đế vị, nhưng ta lại nên lấy vì sao loại lý do mà nói phục các lộ đại quân, có thể ở Kim Quốc bị người Mông Cổ uy hiếp lúc mỗi lần cũng kịp thời xuất binh tương trợ. Lý Sư Nhi chớp động trời đông giá rét bên trong con ngươi sáng ngời, ở Diệp Thanh nói cuối cùng lúc đó, nàng đầu góc bên trong không tự chủ nổi lên ban đầu Diệp Thanh, từ người Mông Cổ cứu bị bắt làm tù binh nàng cùng Hoàn Nhan cảnh lúc cảnh tượng. Giống như là biết hơi có chút xuất thần Lý Sư Nhi đang suy nghĩ gì như nhau. Diệp Thanh có chút bất đắc dĩ sau khi thở dài tiếp tục nói, ban đầu quyết định trước tiên trùng hoa ra quân từ người Mông Cổ trong tay cứu ngươi cùng Hoàn Nhan cảnh, ta cũng không phải là không có bất kỳ băn khoăn nào, thậm chí ở trùng hoa ra quân bên trong cũng có thanh âm bất đồng xuất hiện. Nhưng cũng may trùng hoa ra quân là ta một tay xây, đối với cá nhân ta trung thành cũng đã vượt qua đối với Tống Đình trung thành, cộng thêm bọn họ đối với ta không điều kiện tín nhiệm, cho nên mới có thể kịp thời chạy tới cứu ngươi theo Cảnh Nhi. Mà cái khác các lộ đại quân, mặc dù hôm nay vậy bị ta Diệp Thanh sai khiến, nhưng cái này chút cũng căn cứ vào một cái cơ bản nhất điều kiện, đó chính là ta trước tiên bọn họ nơi đánh mỗi một trận chiến đấu cũng là vì Đại Tống, mà không phải là vì cá nhân ta. Còn nếu là ngày sau muốn vì các ngươi mẹ con trai mà chiến, nhưng ngươi không phải hoàn sẽ mượn là chúng ta mẹ con trai báo thù mượn cớ xuất binh Kim Quốc sao? Lý Sư Nhi ngẩng đầu hỏi. Không sai, ta như cũng hoàn sẽ mượn cái cớ này, nhưng không người nguyện ý thấy Kim Quốc kế Hoàn Nhan tuần sau đó, hoàn sẽ xuất hiện một cái Kim Quốc hoàng đế, cho dù là con rối cũng không được. Diệp Thanh nói như đinh chém sắt. Lý Sư Nhi nhìn bình tĩnh để cho người cảm thấy vô tình Diệp Thanh, trong lòng chính là tràn đầy bất mãn cùng tức giận, nói cho cùng, Diệp Thanh sở dĩ không muốn giúp các nàng mẹ con trai trả thù, vẫn là vì hắn quyền lợi của mình theo dạ tâm. Có chút phẫn hận cùng Diệp Thanh đối mặt chốc lát, Lý Sư Nhi giống như là thỏa hiệp vậy, mở miệng nói, nếu như Kim Quốc mất tại tay ngươi, ngươi dự định như thế nào đối với chúng ta mẹ con trai? Sát hại Cảnh Nhi hung thủ không Hoàn Nhan tuần một người, người Cao Ly cũng là một trong hung thủ, đến lúc đó chỉ cần các ngươi mẹ con trai nguyện ý, ta Diệp Thanh nguyện ý giúp các ngươi mẹ con trai là Cảnh Nhi hướng người Cao Ly trả thù. Diệp Thanh nhìn Lý Sư Nhi ánh mắt kiên định nói, chỉ là không đợi hắn nói xong, Lý Sư Nhi chính là hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liền đột nhiên xoay người rời đi. Nhìn Lý Sư Nhi quả quyết xoay người rời đi hình bóng, Diệp Thanh lại là hơi thở dài, không đủ hắn tin tưởng, nếu đã đi đến bước này, như vậy Lý Sư Nhi hoàn biết chủ động đến tìm mình thương lượng, chỉ là hôm nay, hiển nhiên mình mới vừa nhắc tới người Cao Ly, đã vượt qua mấy người bọn họ mưu đồ phạm vi, cho nên Lý Sư Nhi không thể không sẽ đi cùng Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng các người thương nghị đối sách mới được. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 1224. Thuyết khách gia luận nguyện. Chương 1224, thuyết khách gia luận nguyện. Tháng 11 tiến kinh lần nữa nên đón hoa tuyết, có chút mờ mịt trong không khí, hoa tuyết bắt đầu không tiếng động tràn đầy vũ, lần nữa trang sức sơn xuyên mặt đất. Mà trừ hoa tuyết ra, tiến kinh thành giống vậy hoàn nên đón đội một đến từ thảo nguyên sứ thần, cho nên làm cho ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay tiếp tuyết Diệp Thanh, liền đem yến kinh bầu trời hạ xuống hoa tuyết nguyên do, thuộc về đổ thừa đến từ thảo nguyên sứ thần trên đầu, cho rằng là đến từ thảo nguyên sứ thần mang tới cái này một tràng tuyết rơi nhiều. Bất quá là nửa ngày thời gian, yến kinh thành phố lớn hẻm nhỏ sừng sỏ sỉnh rơi cũng đã toàn bộ bị hoa tuyết bao trùm, chủ yếu mấy con phố trên, theo xe ngựa cùng người đi đường trà đạp, con đường chính là bắt đầu đổi được bùn lầy đứng lên. màu đen bùn lầy con đường cùng trắng như tuyết nhàn nhạt tuyết động sen lẫn cùng bên trong thành, giống như là một cái đường thông nhiều hướng mối quan hệ như nhau nối thẳng Mông Cổ sứ thần chỗ ở trong dịch quán. Lưu Khắc Sư cùng gia luật sở tài đứng ở dịch quán nơi cửa chính, nhìn quanh xa xa một chiếc chậm rãi lái tới xe ngựa, đây đã là bọn họ không biết lần thứ mấy đứng ở giá rét cửa kỳ vọng đâm đầu vào xe ngựa, là chở Diệp Thanh mà đến xe ngựa. Mấy lần trước thất vọng để cho hai người đối với này lúc chậm rãi đi tới xe ngựa cũng không có ôm nhiều hy vọng, cho đến xuyên thấu qua tràn đầy vũ trên không trung hoa tuyết, thấy rõ ràng lái xe người lại là Cổ Thiệp sau đó, Lưu Khắc Sư cùng gia luật sở tài lúc này mới có chút hưng phấn trà sát tay, rồi sau đó vội vàng hướng xe ngựa đón. Hoặc giả là căn cứ vào ban đầu một hoa lê cùng bác nhị thuật ở Tế Nam phủ lúc hành vi, cho nên lần này đi tới Bắc Kinh Mông Cổ sứ thần, số người giống vậy bị Diệp Thanh khống chế ở 500 người bên trong, từ đó làm cho thật lớn dịch quán, cho dù là vào ở 500 người sau đó, như cũng ở giá rét mùa đông lộ vẻ được có chút trống trải. Vẫn là vậy kiện năm xưa trước Hoàn Nhan Cảnh đưa cho Diệp Thanh màu đen da áo lông, cho dù là ở đầu vai bộ phận hoàn mang nhức mắt miếng vá, nhưng Diệp Thanh đối với cái này kiện da áo lông vẫn là vô cùng là hài lòng, thậm chí là nhìn vô cùng là chân quý. Thân phận địa vị đến hôm nay Diệp Thanh như vậy địa vị, hiển nhiên đã sẽ không lại để ý bên ngoài đồ, tự nhiên cũng chỉ càng không cần dựa vào một ít quý giá da áo lông, hoặc là đắt tiền quần áo trang sức hoa lệ tới nổi lên mình. Cũng chính là bởi vì căn cứ vào hôm nay địa vị, Diệp Thanh một cách tự nhiên cũng chỉ rơi vào khác một loại tình cảnh tục bộ, đó chính là hắn mặc trang phục càng ngày càng phổ thông, đối với vật chất nhu cầu vậy bắt đầu đổi được càng ngày càng quả loãng, tựa như cùng những cái kia chân chính người có tiền, không thông qua nữa thô tục tình thế tới nổi lên bản thân có tiền vậy. Diệp Thanh hôm nay đi lên trở lại nguyên trạng con đường, mà Thiết Mộc Chân hiển nhiên còn chưa tới như vậy tình cảnh, mặc dù không qua là hôm nay sáng sớm mới vừa tới Yến Kinh dịch quán, nhưng chính là ngắn ngủi này nửa ngày trong thời gian, cũng đã để cho nó cầm dịch quán nội bộ dựa theo bọn họ người Mông Cổ yêu cầu lần nữa bố trí một phen, từ đó làm cho bước vào trong dịch quán Diệp Thanh, đối mặt có chút đại biến dạng dịch quán bề biện, cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Yến Kinh thành vốn là bởi vì từng lệ thuộc tại Kim Quốc, từ đó làm cho hôm nay vô luận là đang xây phong cách trên, vẫn là ở một ít sinh hoạt hàng ngày theo thói quen, khắp nơi đều có một cổ không giống với Tống Đình phong cách tồn tại. Mà Mông Cổ sứ thần lại đưa sau dịch quán, ngược lại là cùng Kim Quốc lưu lại kiến trúc phong cách ngược lại là rất có tương tự, giống vậy đều là cực kỳ coi trọng thông qua tất cả loại bày biện cùng bố trí, tới biểu dương mình uy nghiêm hoặc là lá tức độ. Một hoa lê cùng bác nhĩ thuật hiển nhiên đã thành thói quen liền Diệp Thanh kiêm tốn, cho nên làm Diệp Thanh mang Lưu Khắc Sư cùng gia luật sở tài xuất hiện ở trong dịch quán lều vải vương trước lúc đó, một hoa lê cùng bác nhĩ thuật đối với Diệp Thanh khiêm tốn mặc trang phục ngược lại là cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là dựa vào bên trong cái đó ăn mặc một mạc hòa thượng, ở thấy Diệp Thanh đầu tiên nhìn lúc đó, trong ánh mắt không tự chủ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thiết Mộc Chân ngồi cao tại bố trí vô cùng là nguy nga lộng lẫy lều vải vương trung ương, tay trái một cái giống vậy hơi cao hơn những người khác kim bổ đoàn màu vàng, lộ vẻ lại chính là cái đó một mạc hòa thượng mà chuẩn bị. Thấy Diệp Thanh cất bước tiến vào cái gọi là lều vải vương, Thiết Mộc Chân cái này mới chậm rãi đứng dậy cười hướng Diệp Thanh đi tới đi qua một phen chuyên tâm bố thiết lều vải vương hiển nhiên là không chỉ là muốn nổi lên Thiết Mộc Chân uy tín, giống vậy, cũng phải vào lúc này Diệp Thanh bên cạnh, biểu dương người Mông Cổ giàu có cùng xa hoa, thậm chí liền bị giẫm ở đất dưới chân đệm lông, ở Diệp Thanh xem ra cũng là lộ vẻ được vô cùng làm tiên quý. Mà cùng cái này xa hoa vô cùng là không hợp, sợ rằng cũng chỉ có Diệp Thanh một thân mặc trang phục, cùng với tên kia hòa thượng cả người một mạc cao quần. Ung dung không vội vã quan sát qua toàn bộ lều vải vương bày biện, cùng Thiết Mộc Chân ôm nhiệt tình sau này, Diệp Thanh ánh mắt liền lần nữa nhìn về phía tên kia ăn mặc một mạc hòa thượng Phát Tư Bát. Theo Thiết Mộc Chân cứng rắn giới thiệu, cùng với Phát Tư Bát giống vậy vừa nói cứng rắn tiếng Hán cùng Diệp Thanh chào hỏi lúc đó, Diệp Thanh nụ cười trên mặt chính là đổi được càng ngày càng thịnh. Mà cùng lúc đó, ở Lý Sư Nhi hôm nay chỗ ở bên trong phủ đệ, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, Hoàn Nhan Tà Liệt, cùng với vẫn luôn chưa từng lộ diện Hột Thạch Liệt Bạch Sơn ba người chính là đứng ở Lý Sư Nhi đối diện. Chân mày tới giữa mang lo lắng âm thầm Lý Sư Nhi, tầm mắt xuyên qua ba người nhìn bên ngoài không tiếng động lay động hoa tuyết, đầu góc bên trong chính là luôn luôn sẽ hiện ra bây giờ đông chàng thứ nhất tuyết rơi nhiều lúc đó, bọn họ ở lớn tuyết bay tán loạn mùa đông bên trong chạy ra khỏi Kim Quốc lúc tình cảnh. Nói như vậy, Diệp Thanh mong muốn tuyệt không phải là chỉ có ta Đại Kim Quốc, hắn chủ ý xem ra liền nước Cao Ly cũng lưu đồ ở bên trong. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng yên lặng một lát sau nói, ngắm nhìn ngoài cửa sổ Lý Sư Nhi không tiếng động thở dài, ngơ ngác nói, không sai, Diệp Thanh mong muốn xa không phải ta Đại Kim Quốc cương vực, nước Cao Ly hiển nhiên cũng ở đây hắn lưu đồ bên trong, chỉ là ta muốn không rõ ràng. Hắn nói cho ta điều này mục đích rốt cuộc là cái gì? Bên trong phòng theo Lý Sư Nhi nghi ngờ lần nữa rơi vào đến yên lặng ngắn ngủi bên trong, Hoàn Nhan Tà Liệt nhìn xem Lý Sư Nhi bên nhan, rồi sau đó mở miệng nói, nước Mông Cổ sứ thần tại hôm nay đã đến Yến Kinh dịch quán, Diệp Thanh cũng ở đây sau giờ ngọ đi. Hắn không có tự mình đi nên hậu. Lý Sư Nhi có chút kinh ngạc nghiêng đầu hỏi. Hoàn Nhan Tà Liệt chính là không tiếng động lắc đầu một cái, nói, là gia luật sở tài cùng Lưu Khắc Sư ở cửa thành nên hậu, nghi thức rất đơn giản, hoàn toàn chưa nói tới long trọng. Cho nên mặt tướng cảm thấy, có phải hay không Diệp Thanh muốn thông qua hành động này tới để cho chúng ta thấy, thật ra thì hắn cùng người Mông Cổ tới giữa cũng không phải là như vậy mật thiết. Mật thiết thì như thế nào, không mật thiết thì như thế nào? Lý Sư Nhi than thở, nàng tin tưởng hôm đó Diệp Thanh ở Vạn Linh Cung theo nàng nói, Diệp Thanh một mực kiêng kỵ để phòng người Mông Cổ là một mà là thật, giống vậy, đối với Diệp Thanh cùng Thiết Mộc Chân quan hệ giữa, nàng thật ra thì không hề cho rằng cái này là chuyện trọng yếu gì tình, tựa như cùng Hoàn Nhan Cảnh theo Diệp Thanh tới giữa thầy trò tình vậy, ở thiên hạ đại thế trước mặt, hoàn toàn không cách nào chứng bất kỳ liên quan tới Diệp Thanh tâm trạng. Hoàn Nhan Tà Liệt ý phải có lẽ chúng ta có thể thừa dịp này cơ hội theo người Mông Cổ có chút liên quan, như vậy thứ nhất có lẽ có thể làm cho ngài đang cùng Diệp Thanh đàm phán bên trong lần nữa lấy được một ít tiền đặt cược. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng suy tư nói. Lý Sư Nhi chính là vô ý thức lắc đầu, lẩm bẩm nói, Diệp Thanh hẳn sẽ nghĩ tới cái này một chút. Sau khi nói xong Lý Sư Nhi chính là lại thở dài, mới giải thích, ta tổng cảm thấy Diệp Thanh nói Cao Ly là một mà, hẳn là có mục đích gì, mà đây cùng Mông Cổ sứ thần đã tới Yến Kinh thật giống như vừa có cái gì liên lạc. Hoàng hậu ý là, Diệp Thanh ở lấy người Cao Ly làm lý do để phòng chúng ta cùng người Mông Cổ tiếp xúc. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cặp mắt sáng lên nói. Lý Sư Nhi chính là yên lặng gật đầu một cái, sau đó nói, không sai, ta là như thế cho rằng. Cho nên nếu như chúng ta muốn thông qua cùng người Mông Cổ tiếp xúc mà cho Diệp Thanh làm áp lực, từ đó đổi lấy một ít tiền đặt cuộc mà nói, như vậy thì phải làm rõ ràng, Diệp Thanh nguyện ý giúp chúng ta hướng người Cao Ly trả thù mục đích rốt cuộc là cái gì. Sau khi nói xong, Lý Sư Nhi, ánh mắt chậm rãi từ hoa tuyết tràn đầy vũ ngoài cửa sổ rời về phía bên trong phòng vậy hột thạch liệt bạch sơn trên mình, nhìn trên mình như cũ có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hơi cau mày sau hỏi, nếu hôm nay hột thạch liệt bạch sơn đã điều tra rõ, người Cao Ly quả thật cùng Hoàn Nhan Tuần cấu kết với nhau làm việc xấu, như quyền soán vị có liên quan, như vậy trừ chứng minh Diệp Thanh ở Kim Quốc còn có thám tử ngoài ra, vậy cũng đủ để thuyết minh Diệp Thanh trong lòng sợ rằng đã có một hoàn chỉnh kế hoạch, mà bất luận là chúng ta, thậm chí là bao gồm người Mông Cổ, sợ rằng đều đưa sẽ trở thành là hắn trên bàn cờ con cờ. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng nhìn một cái hột thạch liệt bạch sơn, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài, thật ra thì hắn cũng rất rõ ràng, hôm nay dưới mắt cái loại này dưới cục thế, nhiều hơn nữa đa mưu túc trí thật ra thì đều không cách nào thay đổi dưới mắt bất lợi cho bọn họ thế cục, dẫu sao, ở Diệp Thanh cái này có lực lượng tuyệt đối nhân vật trọng yếu trước mặt, hết thể âm mưu dương mưu cũng sẽ lộ vẻ được có chút trắng bệnh không có sức. Húng chi từ Diệp Thanh trở lại Yến Kinh sau đó, ngắn ngủn tiếp xúc mấy lần xuống, đã để cho Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng cảm nhận được Diệp Thanh lòng dạ cùng tâm cơ, cộng thêm hoàng hậu còn từng xem bọn họ cặn kẽ kể Diệp Thanh những năm gần đây là như thế nào có thể ở nhĩ ngu ngã trá tống đỉnh triều đình bên trong từng bước đi tới địa vị của hôm nay, càng làm cho Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng ở cảm thấy kính nể cùng thán phục hơn, không tự chủ dâng lên một cổ không biết làm sao cảm giác. Vậy chính là bởi vì như vậy mới để cho bọn họ không thể không bỏ đi vòng qua Diệp Thanh, trực tiếp đi tìm cầu tống đỉnh thiếu niên hoàng đế che chở kế hoạch, lần nữa xoay người lại cùng Diệp Thanh tiến hành đàm phán. Diệp Thanh muốn mượn Hoàn Nhan Cảnh bị hại là một mà cùng với Lý Sư Nhi mẹ con trai mệnh lệnh mất kim, Lý Sư Nhi thì muốn mượn Diệp Thanh lực là Hoàn Nhan Cảnh trả thù, thay mình con trai Hoàn Nhan An Khang đoạt lại địa vị, hai người tới giữa vừa có điểm giống nhau, nhưng vừa có tuyệt đối không cùng cùng mục đích, mà bất đồng mục đích cuối cùng, hiển nhiên không cách nào để cho hai người liên thủ tới xuất chính kim. Diệp Thanh tuyệt sẽ không là người khác làm đồ cưới, Lý Sư Nhi vậy tuyệt không cam lòng mặc cho Diệp Thanh tùy ý bày vải bọn họ mẹ con trai, hiển nhiên đây chính là mâu thuẫn chỗ ở cho nên chuyện cho tới bây giờ, nếu là muốn để cho Lý Sư Nhi lui một bước, Diệp Thanh liền không thể không để cho đại tống các lộ đại quân giã tâm đổi được lớn hơn một chút, cùng với cầm Lý Sư Nhi cừu hận từ Hoàn Nhan Tuần trên mình, chuyển tới người Cao Ly trên người. Cho dù là Diệp Thanh lựa chọn giúp các ngươi mẹ con trai đoạt lại Kim Quốc đế vị, nhưng người Mông Cổ vậy tuyệt sẽ không bỏ rơi khi dễ các ngươi cô nhi quả mẫu cơ hội. Tiến Kinh mặc dù không phải là Sư Nhi ngươi muốn trường lưu chi địa, nhưng lập tức tình thế ngươi hiển nhiên cũng không có tốt hơn chỗ đi. Gia Luật Nguyệt chẳng biết lúc nào đẩy cửa vào, phủi xuống da áo lông lên hoa tuyết, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng gian, tiếp tục nói: Diệp Thanh nếu đáp ứng Hoàn Nhan Cảnh phó thác thân nhau sinh chiếu cố các ngươi mẹ con trai, như vậy nếu như tạm thời không cách nào xưng đế, vì sao lại không thể lựa chọn lui về phía sau một bước trước xưng vương đâu? Hôm nay Lý Sư Nhi đi qua lần này chạy trốn sau đó, lại cũng không phải ban đầu cái đó chỉ sẽ ở Diệp Thanh cùng trước mặt người tranh chua hoàng hậu. Gần đây thông minh nàng kết hợp Gia Luật Nguyệt lời nói, cùng với Diệp Thanh hai ngày trước ở Vạn Ninh cung theo nàng nói, làm cho nàng thời khắc này đầu góc bên trong lập tức đổi được khá là trong sạch. Gia Luật tỷ tỷ lời này là ý gì? Lý Sư Nhi về phía trước hai bước đi tới Gia Luật Nguyệt đối diện hỏi. Lấy năm kinh cương vực đổi lấy ở nước Cao Ly xưng vương, thậm chí là sau này chọn cơ hội xưng đế có gì không thể. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi mẹ con trai ở Cao Ly tổ chức tốt, như vậy cũng không phải là không thể được xưng đế, thậm chí là một ngày kia một lần nữa từ Tống Đình trong tay đoạt lại năm kinh chi địa. Gia Luật Nguyệt không chút do dự nói, đi Cao Ly xưng vương. Lý Sư Nhi theo phía sau Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng mấy người có chút kinh ngạc lập lại. Mượn lần này là Hoàn Nhan Cảnh trả thù là một mà mưu đồ Cao Ly có gì không thể. Gia Luật Nguyệt hỏi ngược lại nói, nhưng Gia Luật tỷ tỷ lại như thế nào có thể khẳng định Diệp Thanh hắn sẽ không đối với Cao Ly có dạ tâm? Lý Sư Nhi hỏi. Ngươi cho rằng ta vì sao sẽ khẳng định như vậy? Gia Luật Nguyệt trắng tinh mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường hỏi ngược lại nói. Cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con.